vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cơ một đao, dĩ nhiên cũng làm có lực lượng như vậy. Người kia, rốt cuộc là người nào? Sợ mồ kẹ trong đầu, một lần lại một lần hiện lên Nạ Ạ Kỳ thân ảnh. Hắn cảm giác đạo thân ảnh này tựa hồ có hơi quen thuộc, tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi tới đã gặp qua ở nơi nào. Tạ Sĩ ghi môi rung rung một cái, muốn nói gì, hãy nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi Sợ mồ kẹ, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Toàn quân trở về địa điểm xuất phát. Khoảng cách lò gở trấn không đủ 200 hải lý đường ven biển bên trên, mấy chiếc thuyền hải tặc đang chậm rãi hành xử. Nạ Ạ Kỳ đứng trên bong thuyền, mắt thấy Viết Vương. Toàn thân không có một tia vết thương. Mới vừa chiến đấu, chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Hắn căn bản cũng không có chút nào lưu ý. Thuyền trưởng, ngươi mới vừa thật là xoáy bạo. Cả hạ trước sau như một đứng ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh, lực mạnh vuốt mông ngựa. Hắn cũng không quá quen thuộc người thuyền trưởng này đến cùng lai lịch ra sao. Phía trước lên thuyền thời điểm, cũng là bị Nạ Ạ Kỳ lừa dối đi lên. Nhưng ai có thể tưởng đến, thuyền của mình trưởng đã vậy còn quá lợi hại. Có thể trở thành văn tỷ hệ sơ mộng tưởng, thật vẫn có thể ở thuyền trưởng trong tay thực hiện. Cả hạ trong đầu không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng đứng lên. Đến khi xưng ba tân thế giới, chính mình khả năng cũng có thể dính chiêm quang, trở thành thuyền trưởng một người thủ hạ đại hải tặc. Giữa lúc hắn huyễn tưởng thời điểm, Nạ Mì từ một bên đi lặng lẽ đi qua. Đến khi tới gần cả hạ thời điểm, cái này nghịch ngợm tiểu tặc miêu tăng một tiếng xông tới. Quỷ A. Đang ở huyễn tưởng cả hạ bị lại càng hoảng sợ, nhanh như chớp chạy được vô ảnh vô tung. Ha 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 ha. Người nhát gan, còn ảo tưởng làm một cái một mình đảm đương một phía đại hải tặc đâu. Nạ Mì nhìn cả hạ chạy chối chết bộ dạng, phình bụng cười to. Nạ Ạ Kỳ đứng ở một bên, nhìn hai người kia, hiểu ý cười. Có thời điểm, ở trên biển quá nhàm chán, có một ít hoạt bát nhân hay là rất có ý. Thuyền trưởng, chúng ta dưới một cái mục tiêu muốn đi đâu? Các loại, chờ, sau khi cười xong, Nạ Mỹ lại nghiêm trang nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi. Nàng ấy một bộ ít có đứng đắn biểu tình, thật ra khiến Nạ Ạ Kỳ hơi kinh ngạc. Không ngờ tới trong truyền thuyết tiểu tặc miêu, lại vẫn sẽ có loại này đứng đắn thời điểm. Dưới một cái mục tiêu, đương nhiên là hải quân ở Đông Hải phân bộ. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường nhìn Nạ Mỹ, nói rằng, ở Đông Hải phân bộ, cái kia là cái gì địa phương? Nạ Mỹ ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng một mực sống ở cả xì gì mặt. Đối với phía ngoài thế giới, còn có chút không quá quen thuộc. Ngươi biết Đông Hải có một gọi NES Lobby địa phương? Nạ Ạ Kỳ kiên nhẫn hỏi. NES Lobby? Ta đây đương nhiên biết ta, ở Đông Hải đây chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phương. Làm sao? Thuyền trưởng muốn đi cái kia địa phương sao? Nạ Mỹ trừng lớn con mắt, gương mặt hiếu kỳ. Đương nhiên, Sở Pen đàm phỏng trừng hẳn là liền ở cái kia địa phương. Mất đi đồ đạc nếu như không phải đoạt lại, vậy lao tử vẫn là nam nhân sao? Nạ Ạ Kỳ gật đầu, hào khí vân thiên nói. Trong miệng hắn theo như lời mất đi đồ đạc, đương nhiên là của mình bảo đao. Totsuka. Gì? Thật kỳ quái a. Thuyền trưởng là làm sao biết đao của ngươi liền ở cái kia địa phương đâu? Nạ Mỹ đưa ngón tay đặt ở bên môi, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Của nàng bộ dáng này hơn nữa có chút bại lộ ăn mặc, thật là để Nạ Ạ Kỳ trong lòng nổi lên một hồi tà hỏa. Hiện tại cũng như thế sẽ câu dẫn người. 3 năm sau đó thì còn đến đâu? Nghĩ tới đây, Nạ Ạ Kỳ không khỏi nổi lên một hồi nổi da gà. Thuyền trưởng, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ không nói lời nào, Nạ Mỹ càng thêm ân cần bước lên trước, dán thật chặt ở Nạ Ạ Kỳ bên người. Một màn kia mềm mại, tựa hồ cũng muốn đụng chạm lấy Nạ Mỹ cánh tay. Khái khái Nạ Mỹ giả vờ chính đáng ho khan một tiếng, sau đó cố ý lui về phía sau một bước, nói rằng, thân ta là thuyền trưởng. Đương nhiên là kiến thức rộng rãi. Ngươi còn nhỏ, có ít thứ ngươi còn không hiểu. Dù nói thế nào, nhân gia Nạ Mỹ vẫn là một cái vị thành niên nữ hải. Nạ Ạ Kỳ tuy là cầm thú, có thể đừng cầm thú đến cái loại tình trạng này bên trên. Chỉ ít, cũng phải đến khi 3 năm sau nha. Hi hi, Nạ Mỹ nghịch ngợm cười, hình như là được như ý một dạng, thật nhanh chạy ra. Nạ Ạ Kỳ nhìn Nạ Mỹ huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, lắc đầu, lẩm bẩm nói, thật là một nghịch ngợm tiểu yêu tinh 377. Thuyền trưởng, ngươi đang nói cái gì? Vừa lúc đó, mới vừa bị dọa đến hồn không phải phụ thể ca hạ, lại chạy trở về. Nạ Ạ Kỳ cũng không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận. Một bên khác, gột kính đoàn hải tặc thuyền viên, đang ở gia tăng tốc độ đi trước ngư nhân đảo. Đối với bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm. Đây là một cái thần. Không có bất kỳ người nào có thể vi phạm thần mệnh lệnh. Thời gian dài như vậy, bệ hạ đều không có tin tức gì. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu một lần nữa khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Cái này thế giới, phỏng chừng lại phải biến đổi một cái lần dáng dấp. Thế nào? Nhanh đến ngư nhân đảo đi. Dì bệ ấy đứng trên bong thuyền, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Hắn quay đầu nhìn một cái, thẫn đang chậm rãi tiêu sái qua đây. Không sai biệt lắm a. Tiếp qua một hai ngày thời gian, nên muốn đến quần đảo Xạ Ba học đi. Dì bệ ấy gật đầu. Đề cử chính mình sách mới IT, hải tặc, nhân vật sắm vai hệ thống gờ tờ. Xuyên Việt hải tặc thế giới, Nạ Ạ Kỳ thu được thần cấp nhân vật sắm vai hệ thống, vai trò càng giống như nguyên nhân vật, có thể thu được thực lực lại càng mạnh mẽ. Uchiha Mạ Đa Dạ, Eren, Cốt Vương, Thử Vong Chi Dử, Sải Tạ Mạ. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, mới vừa lên đảm nhiệm vị kia hải quân nguyên soái, dô dơ sau người thứ hai hoan tỷ hệ sở, tân nhậm quân cách mạnh thủ lĩnh, kỳ thực đều là của ta áo may ô. Chương 114, đến. Nị Sĩ Nô Thôn. Tận đứng ở dìm bệ ấy bên cạnh, nhãn thần thâm thúy nói rằng, dìm bệ ấy, ngươi cảm thấy ở ngư nhân đảo nội bộ thẩm thấu nhân, sẽ là cái nào một phương diện người. Cho tới hôm nay, Tận vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngư nhân đảo cùng giờ gì sở rổ xạ vẫn liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Nếu như nơi đó thật sự có kẻ phản bội rót vào lời nói, gột kình đoàn hải tặc làm sao liền một chút tin tức cũng không biết. Càng khiến người ta kỳ quái là, vì sao bệ hạ mới vừa có tin tức, liền lập tức biết được việc này. Mấy năm nay, bệ hạ đến cùng ở cái gì địa phương? Mấy vấn đề này vẫn luôn ở khốn nhiễu Tận. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Lò cái kia cái xú tiểu tử đã đi trước Đông Hải. Bây giờ còn đang trên thuyền hải tặc mặt, không có một chỉ số IQ tại tuyến. Lôi thần Eno coi như xong đi. Tên kia cả ngày cũng biết tự luyến, chuyện gì cũng không quản. Tìm hắn đi thương lượng việc này, nhất định chính là bị đuổi mà mắc cỡ. Người khác, đầu óc tốt giống như cũng không làm sao đủ. Duy nhất coi như có lý trí, chính là bên cạnh dìm bê ấy. Hơn nữa hắn vốn chính là nhân ngư tộc, đối với ngư nhân đảo sự tình, không có so với hắn biết đến kỹ lưỡng hơn. Lao Phu cũng không biết. Dìm bê ấy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng, từ gia nhập vào bệ hạ đoàn hải tặc, Lao Phu cũng không thế nào trở về. Mấy năm này, cái kia địa phương đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa? Lao Phu cũng là một lời khó nói hết. Biết nhân ngư đảo bị rót vào tin tức sau đó, dìm bê ấy lúc đó liền phi thường khiếp sợ. Dù sao nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào dám nhúng chàm bệ hạ địa phương. Bây giờ vậy mà lại có người thẩm thấu đến nhân ngư đảo bên trong. Cái này đã nói lên một vấn đề. Rất có thể sau lưng vẻ này thế lực, xem bệ hạ nhiều năm như vậy không có tin tức, đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Nói như vậy, nói không chừng cái này bình tĩnh thế giới, lập tức lại sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Dì bệ ấy là một cái yêu thích hòa bình người, cho nên hắn mới có thể bị người khác xưng là hải hiệp. Hắn đương nhiên không phải hy vọng bình tĩnh thế giới lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn. Nhưng nếu là bệ hạ có mệnh lệnh, dì bệ ấy vẫn như cũ sẽ bất chấp gian nguy, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể không cần. Quên đi, chờ đến nhân ngư đảo sau đó, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Phòng chứng lọ bọn họ cũng đã nhanh đến Đông Hải. Đến khi bọn họ tìm được bệ hạ sau đó, chúng ta cùng bọn họ bắt được liên lạc, lại mời thị bước kế tiếp động tác ca. Tận vô dìm bệ ấy bả vai. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Dì bệ trong lòng cũng tuyệt không thoải mái. Dù sao nhân ngư đảo là quê quán của hắn. Cái kia địa phương ra khỏi nhiễu loạn, dì bệ ấy nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Đông Hải trên biển khơi, gió nhẹ nhẹ phẩy. Nạ Ạ Kỳ nằm trên bong thuyền mặt, đang ở không lo lắng phơi nắng. Đây là hắn mỗi ngày chuẩn bị hoạt động. Ngoại trừ mở rộng một cái kiếm thuật ở ngoài, thích nhất chính là nằm trên bong thuyền, dương dương lười biếng phơi nắng. Thuyền trưởng. Phía trước có một cái đảo nhỏ. Giữa lúc Nạ Ạ Kỳ phi thường thích dí thời điểm, cả hạ cái tên kia lại bắt đầu kêu la. Có thì có thôi, ồn ào cái gì? Nạ Ạ Kỳ mí mắt đều không đánh một cái, không vui nói. Cả hạ nhất thời cảm giác mình nói dường như có chút lớn tiếng, quấy rầy thuyền trưởng nghỉ ngơi, vì vậy rón rén tới gần Nạ Ạ Kỳ, nhẹ giọng nói rằng, thuyền trưởng, chúng ta cần tiếp viện một ít đồ dùng hàng ngày. Có muốn hay không ở cái này địa phương mua đồ ăn một cái? Mấy vấn đề này ngươi đi hỏi Nạ Mỉ thì tốt rồi, đừng tới phiền ta. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, tiếp tục hưởng thụ cùng với chính mình thích dí sau giờ ngọ ánh mặt trời. Cả hạ gật đầu đáp ứng một tiếng, gió vậy chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Từ Nạ Mỉ trở thành Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc một thành viên sau đó, liền càng ngày càng giống một cái thành thục Nạ Mỉ. Trừ cái đó ra, nàng còn sung phong nhận việc, trở thành thuyền hải tặc bên trong quản gia. Nói là quản gia, kỳ thực chính là giữ tiền. Cái này tiểu tặc miêu, luôn luôn là chỉ được phép vào không cho phép ra. Ngẫu nhiên phát hiện cái gì bảo tàng. Toàn bộ đều bị cái này tiểu tặc miêu giấu đi. Nhưng nếu là thuyền viên muốn một ít tiền mua rượu uống, nhất mao cũng sẽ không từ Nạ Mỉ trong tay đạt được. Ngoại trừ thông thường sinh hoạt nhu yếu phẩm ở ngoài, liên quan tới những thứ khác dùng tiền hạng mục, Nạ Mỉ hết thảy không phê chuẩn. Nàng chính là hy vọng có thể nhiều tiết kiệm được một ít tiền, đến lúc đó có thể cho nạ ạ kỳ cho rằng khẩn cấp tác dụng. Dù sao trên biển cả phiêu bạt lưu lạc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tiên loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Quả thực giống như là nạ ạ kỳ thân thiếp tiểu tức phụ. Chỉ bất quá những thứ này thuyền viên liền khổ không thể tả. Trong túi không có tiền, cũng không có cách nào đi trong thành trấn sống phóng túng. Buồn chán phía dưới, cũng chỉ có thể ở huấn luyện chung tới cho hết thời gian. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Những thứ này thuyền viên thân thể tố chất cũng càng ngày càng cao. Tuy nói quân gột kỉnh thuyền viên là cách biệt một trời, bất quá hoành hành toàn bộ Đông Hải đã dư giả. Từ Nạ Mỉ sau khi lên thuyền, toàn bộ thuyền hải tặc bị quản lý ngay ngắn có cái. Điều này làm cho Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Thật không nhìn ra, Nạ Mỉ ngoại trừ trộm vặt móc túi am hiểu ở ngoài, vẫn còn có quản lý thiên phú. Cả hạ hấp ta hấp tấp đi vào buồng nhỏ trên tàu, tìm được rồi Nạ Mỉ, cười híp mắt nói ra quyết định của chính mình. Nạ Mỉ đương nhiên là vô cùng sảng khoái đáp ứng rồi. Dù sao hiện ở trên thuyền đồ dùng hàng ngày dường như không nhiều lắm. Nhất định phải tìm một thành trấn bổ sung một cái thức ăn và nguồn nước. Fu phía trước hòn đảo nhỏ này, chắc là gọi Nỉ Si Nô thôn. Nạ Mỉ nhìn trên bàn bản đồ, như có điều suy nghĩ nói rằng. Ngươi quản hắn là cái gì làng, chỉ cần có rượu có thịt thì tốt rồi. Cả hạ đảo cặp mắt trắng dã, nhổ nước bọt nói. Lại nói tiếp, cẩn thận đem đầu lưỡi của ngươi cho cắt. Nạ Mỉ không biết là từ nơi này rút ra một bả sắc bén dao găm, ở cả hạ trước mặt lúc gần lúc hiện. Cả hạ chứng kiến sau đó, sợ đến vội vàng che miệng, rất sợ Nạ Mỉ một bất lưu thần, liền đem đầu lưỡi của mình cắt. Nói đùa, thuyền trưởng nịnh bợ còn không có phách đủ đây. Làm sao có thể hiện tại thì trở thành câm. Cứ như vậy, sao hảo hảo, Nạ Ạ Kỳ thuyền bắt đầu hạo hạo đãng đãng hướng phía Nỉ Xỉ Nổ thôn xuất phát. Nỉ Xỉ Nổ thôn chỗ ở tiểu đảo trên bờ biển, vài bóng người đang ở nơi đó lóe lên. Lão đại, lão đại, mau nhìn, có thuyền hải tặc. Một cái tuổi không lớn lắm hải tử, chạy tới bãi biển một bên khác, trong rừng thấy được mấy người, lớn tiếng hô. A, thuyền hải tặc. Nghe được câu này, trong đó có một người đứng lên, khoe miệng lộ ra một dương dương đắc ý tiểu ý. Cái này nhân loại chính là sau lại mũ rơm đoàn hải tặc mặt trên thư kích thủ, ở sộp. Người tiễn biệt hiệu, nói xả bố. Ở sộp sở dĩ có cái ngoại hiệu này, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Phụ thân của hắn giả sộp tại hắn 2 tuổi thời điểm, rồi rời đi hòn đảo nhỏ này, gia nhập hải tặc. Từ đó về sau, mẹ của hắn liền một bệnh không dậy nổi, vẫn luôn đang mong trượng phu giả sộp trở về. Vì hống mâu thân hài lòng, ở sộp liền mỗi ngày hô to hải tặc tới giết. Chương 115. Ở sộp đều thanh âm phi thường vang sáng. Toàn thôn bên trong mỗi người đều có thể nghe được. Khi hắn mỗi lần kêu hải tặc tới thời điểm, toàn thôn bên trong thôn dân, đều sợ đến gà bay chó sủa. Có thể mỗi một lần thôn dân trốn đi thời điểm, cũng không có phát hiện hải tặc hình bóng. Lâu ngày, bọn họ liền không nữa tin tưởng ở sộp theo như lời nói. Từ đó về sau, ở sộp cũng liền có một cái khác biệt hiệu, nói xạ bố. Hơn nữa hắn còn xây lập một cái chính mình đoàn hải tặc. Cái này đoàn hải tặc tổng cộng có 4 cái thành viên. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn có vài cái tiểu thí hải nhi. Trừ cái đó ra, ở sộp trả lại cho mình đoàn hải tặc một cái tên, là ở sộp đoàn hải tặc. Cũng là đủ đơn giản. Ở sộp đoàn hải tặc mỗi ngày duy nhất mục đích, chính là ở cạnh biển nhìn về phương xa. Nhìn có hay không thuyền hải tặc đi ngang qua. Nên có đoàn hải tặc đi ngang qua thời điểm, những thứ này thuyền viên liền phụ trách đem tin tức này nói cho ở sộp. Mới vừa chính là ở sộp đoàn hải tặc một cái thành viên, tên là Nị Dịn. Lão đại, rốt cuộc có đoàn hải tặc tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở sộp mặt khác 351 cái thủ hạ, Tị Mạn cười hì hì hỏi. Mấy người bọn hắn tiểu hải tử kẹ ngẩn theo ở sộp hôn, trên người cũng mang theo một cỗ hải tặc khí tức. Xem ra giống như là nghịch ngợm phá phách hải tử. Đó còn cần phải nói. Đem bọn họ toàn bộ đều cản lại. Người trong thôn không phải lão nói ta gạt người sao? Lúc này đây ta liền muốn chứng minh cho bọn họ xem. Ở sộp bên trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Xem ra hắn có chút không thể chờ đợi. Minh bạch. Mấy đứa trẻ hữu mô hữu dạng chào một cái, lớn tiếng hô. Mà ngay tại lúc này, Nạ Ạ Kỳ thuyền hải tặc đã dừng sát ở Nị Xỉ Nổ thôn bên bờ. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi xuống thuyền hải tặc, nhìn chung quanh một chút phong cảnh, cảm giác cái này địa phương dường như giống như đã từng quen biết. Nạ Mi, thôn này tên gọi là gì? Gọi Nị Xỉ Nổ thôn. Nạ Mỉ trả lời ngay nói. Nị Xỉ Nổ thôn. Nạ Ạ Kỳ nhíu mày một cái, trầm tư khoảng khắc, cuối cùng từ trong đầu của chính mình, tìm được rồi liên quan tới Nị Xỉ Nổ thôn tin tức. Đây không phải là ở sộp quê hương sao? Nạ Ạ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ một chút, từ Đông Hải đi trước Ennis Lobby, đích thật là phải trải qua những thứ này đường phải đi qua. Không chỉ có là ô, xịp, thuộc quê hương, còn có cắt nam dẫu cổ đái lãnh địa, nhà hàng nổi trên biển những thứ này địa phương. Xem ra một lần này lữ hành, Nạ Ạ Kỳ vẫn còn cần từng trải rất nhiều thứ. Đi thôi, chúng ta đi trong thôn xem nhìn một cái. Nạ Ạ Kỳ vỗ tay một cái, nhìn cả hạ cùng Nạ Mi nói rằng. Mỗi lần tới đến một cái địa phương, Nạ Ạ Kỳ tất nhiên sẽ mang theo hai người kia cùng nhau đi trước. Cả hạ thoạt nhìn luôn là vướt mông ngựa, nhưng là tương đương cơ linh. Mang theo hắn cuối cùng sẽ có một ít trợ giúp. Nạ Mi thì càng không cần nói nhiều. Cái này tiểu tặc miêu là trông coi túi tiền. Nếu là không có nàng, chính mình lẽ nào đi trong thôn uống gió Tây Bắc? Được rồi. Cả hạ đáp ứng một tiếng, nhanh lên theo sau. Nạ Mi cũng cười hì hì tới gần Nạ Ạ Kỳ bên người. Nàng thích nhất cùng Nạ Mi cùng nhau, tại dạng này trong thôn nhỏ tản bộ. Nạ Ạ Kỳ nhìn bãi biển cách đó không xa rừng rậm, vi vi nheo cặp mắt lại. Khác hẳn với tầm thường thị lực, lập tức có thể xem tới được trong rừng rậm tình cảnh. Rừng rậm một bên khác, khói bếp lượn lờ. Dường như còn rất nhiều phong ốc. Xem ra trải qua cánh rừng rậm này sau đó, là có thể đến xì dục thôn. Từ bên này đi thôi. Nạ Ạ Kỳ chỉ một cái phương hướng nói rằng, từ cái này địa phương đi qua, hẳn là sẽ đến Nỉ Xì Nổ Thôn. Sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng Nỉ Xì Nổ Thôn phương hướng đi tới. Cả hạ cùng Nạ Mì theo thật sát phía sau. Có thể với lúc đó, mấy người bỗng nhiên từ trong rừng rậm chui ra, dọa Nạ Mì giật mình. Các ngươi là ai? Biết nơi này là bản đại nhân địa bàn. Nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này chính là chú đóng 5.000 nhân đại hải tập đoàn. Không sợ chết nói, liền nhanh lên nhận thức ta làm lão đại. Ở sộp cầm trong tay một căn gậy trúc, như khí hống hống nói. Không biết, còn tưởng rằng hắn là nơi này bá chủ đâu. Ta thảo, 5.000 nhân đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, chúng ta hay là trước rút lui a? Nghe được ở sộp lời nói, cả hạ vẻ mặt đứng đắn. Đang khi nói chuyện đã nghĩ trở về rút lui. Ngươi đứng lại đó cho ta. Không đợi cả hạ quay đầu đi hai bước, Nạ Mi đổ ập xuống chính là mắng một trận. Cả hạ nhưng là phi thường sợ cái tiểu nha đầu này. Bị mắng hai câu sau đó, lại không thể làm gì đi trở về. Nạ Ả Kỳ nghe được ở sộp lời nói, cười cười nói rằng, thực sự lợi hại như vậy sao? Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi xem, nếu quả như thật có 5.000 nhân đại hải tập đoàn, vậy nhận thức ngươi coi lão đại hảo. Thật vậy chăng? Ở sộp vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhìn mấy người này sau lưng thuyền hải tặc, cao đại xoáy khí, cũng sớm đã thèm chảy nước miếng. Mới vừa Nạ Ả Kỳ nói, càng làm cho ở sộp hận không thể ngay lập tức sẽ lên làm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Trở thành một hải tặc, cho tới nay đều là ở sộp mơ ước lớn nhất. Phụ thân của hắn Dạ Sộp chính là một gã vĩ đại hải tặc. Cũng là ở sộp từ nhỏ đã sùng bái thần tượng. Hắn vẫn luôn chuyên tâm, muốn trở thành trên biển vĩ đại chiến sĩ. Lão đại, ngươi lý trí một điểm. Chúng ta ở đâu có 5.000 nhân đoàn hải tặc? Tị Mạn ở một bên dùng sức lôi kéo ở sộp quần, nhỏ giọng nhắc nhở. Những thứ này ngươi không cần phải xen vào, tự ta sẽ có biện pháp. Ở sộp cũng không quay đầu lại hướng phía trong thôn chạy tới. Vài cái tiểu thí hài nhi nhìn thoáng qua Nạ Ạ Kỳ, cũng vội vàng ảo não chạy trốn. Mấy hài tử này, có ý tứ. Nhìn ở sộp đám người càng lúc càng xa bóng lưng, Nạ Mị đều có chút bị làm hôn mê. Không biết bọn họ tới nơi này đến cùng vì cái gì. Đi thôi, không cần phải xen vào bọn họ. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường cười cười, mang theo cả hạ cùng Nạ Mị, chậm rãi hướng làng bên kia đi tới. Còn lại thuyền viên thì phân công nhau hành động, cầm tiền đi mua thức ăn và nguồn nước. Ở sộp rất nhanh liền chạy tới trong thôn, hướng về phía các thôn dân lớn tiếng kêu la. Ta lập tức phải trở thành một chân chính hải tặc. Nhưng là hắn khoe khoang, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Những cái này đang bận rộn thôn dân, cũng sớm đã chết lặng. Nghe được ở sộp khoe khoang, nhiều lắm cũng liền dương mắt nhìn một chút. Làm bọn họ thấy là cái này ở sộp thời điểm, lập tức lại cười cúi đầu, không muốn phản ứng đến hắn. Các ngươi, ở sộp chứng kiến thôn dân phản ứng, ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ tới, những người này đã vậy còn quá không phải tin tưởng chính mình. Ở sộp, ngươi cũng không cần nói hưu nói vượn nữa, thật tốt tìm việc làm không tốt sao. Đúng vậy a, tuổi quá trẻ vì sao muốn làm hải tặc đâu. Người nào nói không phải là đây. Thật tốt ở trong nhà ngây ngô, không phải thật tốt sao. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, đều ở đây khuyên lơn ở sộp. Chương 116, Mỹ Lệ Tiểu Thư, cậy ạ. Đồng thời, Nạ Ạ Kỳ mấy người cũng đi tới Nỉ Xỉ Nổ Thôn. Thôn này giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng, ngăn cách. Nơi này mỗi người, đều cảm giác cực kỳ chất phác dáng vẻ. Xem ra cái này địa phương và trong tưởng tượng cũng không có quá lớn khác biệt. Nạ Ạ Kỳ thưởng thức Nỉ Xỉ Nổ Thôn phong thổ, gật gật đầu nói. Không ngờ tới thuyền trưởng đối với cái này phương diện còn có nghiên cứu. Xứng đáng là thuyền trưởng của chúng ta. Cạ hạ theo thường lệ vỗ một câu nịnh bợ. Nạ mì đảo cặp mắt trắng dã. Nàng thật sự là chịu không nổi cạ hạ như thế vô liêm sỉ vớt mông ngựa. Ta nhớ được cái này địa phương, có một cái trang viên. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý sau lưng hai người, mà là cẩn thận xem chừng địa hình nơi này. Ở nơi này chút thông thường phòng xá phía sau, có một phi thường sang trọng trang viên. Cái này trang viên cực kỳ hiển nhiên cùng những thứ khác phổ thông thôn dân không giống với. Ở nạ ạ kỳ trong ấn tượng mặt, nhà này người nhà giàu bên trong có một thiên kim tiểu thư, tên là cái ạ. Nạ ạ kỳ đối với cái này cái ạ ngược lại là không có hứng thú gì. Bất quá cái này người nhà giàu bên trong quản gia, nhưng có chút không tầm thường. Cái ạ quản gia tên là Cụ Lờ Hà Nọc. Nhưng trên thực tế, hắn là hắc miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, tên là Cụ Dô. Mấy năm trước, Cụ Dô làm bộ chán nản đi tới Nỉ Xì Nổ Thôn. Đồng thời chiếm được cái ạ đồng tình, trở thành nơi này quản gia. Nhưng trên thực tế, Cụ Dô là vì lừa gạt đồng tình, do đó có thể có được cái ạ tài sản. Nạ ạ kỳ trong lòng vẫn có một rất lớn nghi hoặc. Hắn nhớ trước mặt hỏi một chút cái này gọi Cụ Dô ra hỏa. Vì sao chính mình thân là một hải tặc, không phải trực tiếp cướp trắng trợn, không muốn làm loại này náo tàn sự tình. Một cái nho nhỏ người nhà giàu, bên trong tiểu thư liền nhắc tới một con gà khí lực cũng không có. Như vậy địa phương, cái kia Cụ Dô dĩ nhiên mai phục 3 năm. Nạ ạ kỳ thực sự muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì cực phẩm nhân tài, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy tuyển trạch. Thuyền trưởng, đi người nhà giàu bên trong, có phải hay không có rất nhiều ăn? Cạ hạ nghe đến đó có nhà giàu, bên trong đôi mắt bảy đặt ánh sáng khác thường. Cảm giác trước mặt của hắn, đã bày xong một bàn lớn mỹ vị món ngon. Đối với, không chỉ có ăn ngon, khả năng còn có thể có nhiều hơn kinh hỉ. Nạ ạ kỳ ý vị thâm trường cười cười. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, cạ hạ hận không thể lập tức đi trước cái kia trang viên. Nạ mi ở một bên một mạch lắc đầu thở dài. Thuyền trưởng, không bằng chúng ta đi bái phỏng một cái này người nhà giàu A. Ngược lại đi tới cái này địa phương. Phòng trừng thức ăn và nguồn nước, cũng cần bọn họ trợ giúp một cái. Cạ hạ cười híp mắt nhìn Nạ A Kỳ, trong mắt tràn đầy không có hảo ý quan mang. Hắn muốn làm gì, Nạ A Kỳ đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Nhất định là muốn đi nhân ra ra thẳng cật thẳng hát. Tiểu tử này làm chuyện loại này, không phải lần một lần hai. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn mỗi lần thẳng cật thẳng hát hết, lại vẫn có thể nên ngang đi tới. Nhất định chính là một cái xin ăn giới thiên tài. Nếu là vì cùng người này ở một cái trên thuyền hải tặc mặt, đó thật đúng là một đại kỳ quan. Trong trang viên, một cái đoan trang cô gái xinh đẹp, đang cầm một quyển sách, ngồi ở bên trong phòng khách nghiêm túc đọc. Bên cạnh nàng, đứng một người mặc lễ phục màu đen nam tử cao gầy, mang theo vô biên khung kính mắt. Cô gái này chính là cái ạ. Ở nàng nam tử bên người, chính là hắc miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, Cụ Dô. Tiểu thư, ngươi đã đọc thời gian rất lâu sách, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Cụ Dô cúi người xuống. Phi thường cung kính nói. Có thể trong ánh mắt của hắn, luôn là như có như không hiện lên một tia hàn mang. Không có quan hệ, những sách này đều là ở sộp đưa cho ta, bên trong có rất nhiều có ý sự tình. Cậy hạ tụ tinh hội thần đọc sách, cũng không định buông xuống ý tứ. Vừa lúc đó, bên trong biệt thự bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông cửa. Đang học nhập thần cậy ạ, căn bản cũng không có nghe được tiếng chuông động tĩnh. Cù rồ nhíu mày một cái, không nhanh không chậm lái xe cạnh cửa bên trên. Mở cửa phòng sau đó. Nạ ạ kỳ đám người vừa lúc đứng ở trang viên trong sân. Các ngươi là? Chứng kiến nạ ạ kỳ đám người phía sau, Cụ Dô mặt không thay đổi hỏi. Hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua trong thôn có những người này. Chẳng lẽ là từ trên biển tới được? Ngươi tốt, mấy người chúng ta là từ nơi khác tới được. Chuyên môn muốn bái phỏng một cái ạ tiểu tả. Nạ ạ kỳ cười nhạt, trong ánh mắt lóe ra ý vị thâm trường quan mang. Xem ra người này, chính là cái kia trong đầu vào cất Cụ Dô. Không biết Cụ Dô nghe được câu này, có thể hay không tại chỗ vừa muốn đem Nạ ạ kỳ đánh chết. Không ba. Không có ý tứ, cái này địa phương không chào đón các ngươi. Cụ Dô khoe miệng lộ ra một như có như không nụ cười, chuẩn bị đóng cửa phòng lại. Vừa lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng cô gái. Quản gia, người nào ở nơi nào? Cậy ạ từ Cụ Dô phía sau đã đi tới, chứng kiến Nạ ạ kỳ đám người, phi thường vui vẻ nói rằng, các ngươi là viễn phương tới khách nhân sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Không đợi Cụ Dô phản ứng kịp, cậy ạ liền lập tức đem Nạ ạ kỳ đám người mời tiền đến. Tốt cô gái xinh đẹp. Trách không được thuyền trưởng không muốn tới bái phỏng nhân ra đâu. Chứng kiến cậy ạ sau đó, Nạ mị giọng nói là lạ nói rằng. Đứng ở phía trước Nạ ạ kỳ, đương nhiên là không sót một chữ toàn bộ nghe trong lỗ tai. Cạ hạ không tự chủ được xê dịch chân của mình, hy vọng có thể cách xa Nạ mị. Không không. Hiện tại Nạ mị bộ dạng, quả thực giống như là đổ bình giấm chua giống nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy sao hỏa. nếu là lại không cách xa một chút, chờ một hồi ngộ thương rồi lời nói, vậy cũng sẽ không tốt. Khái khái nạ ạ kỳ ho khan một tiếng, nói rằng, ngươi tốt, chúng ta là từ khác địa phương qua đây, muốn tới thăm một cái, thực sự là quấy rầy. Nói gì vậy chứ, mau mời vào. Cậy ạ cười vui vẻ cười, phi thường nhiệt tình mời nạ ạ kỳ mấy người đi vào. Cù dồ ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khoe miệng kéo mạnh một cái. Xem ra kế hoạch nhất định phải nói trước. Nếu không, ai biết còn có thể có biến hóa như thế nào. Cù dồ trong lòng quyết định, mau sớm hạ thủ, để cả lập được di chúc. Nói như vậy, hắn liền có thể trở thành toàn bộ nỉ xì nổ thôn chủ nhân. Mời ngồi, khách nhân. Cậy ạ phi thường nhiệt tình mời nạ ạ kỳ ngồi xuống. Cả hạ cùng Nami cũng ngồi ở một bên. Nami vẻ mặt dầu dĩ không vui, giống như là cực kỳ dáng vẻ không vui. Cũng không biết vì sao. Nàng chính là không phải hy vọng thuyền trưởng cùng cô gái khác đi gần quá. Là như vậy, thuyền của ta gần nhất thiếu khuyết một ít thức ăn và nguồn nước. Các ngươi trong thôn có hay không đại lượng nguồn nước cùng thức ăn, chúng ta có thể mua. Nạ ạ kỳ nói thật. Cái này. Hay là hỏi vừa hỏi quản gia A. Ta vẫn ở nhà mặt, cho tới bây giờ đều chưa từng đi cái gì địa phương. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, cậy ạ có vẻ hơi làm khó dễ. Hoàn toàn chính xác. Từ cù rồ sau khi đi tới nơi này, cậy ạ liền không còn có ra khỏi trang viên 6. Chương 117, bảo tàng sức dụ dỗ. Mỗi lần cậy ạ muốn đi ra ngoài thời điểm, cù rồ cuối cùng sẽ lấy các loại lý do ngăn cản. Kỳ thực mục đích rất đơn giản. Hắn chính là muốn để cả ngươi người trong thôn nhóm ngăn ra liên hệ. Cứ như vậy, dù dù trong bếp đại tiểu thư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng tuyệt đối sẽ không lại có bao nhiêu người cảm giác kỳ quái. Hơn nữa cả trong trang viên ngoại trừ nàng ở ngoài không có bất kỳ còn lại thân nhân. Nói như vậy, coi như Di Trúc đem tài sản toàn bộ đều lưu cho quản gia cụ rồ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Đây là một cái ngầm chiếm di sản biện pháp tốt nhất. Cả hạ cùng Nã Mì hai người liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt, tựa hồ cũng có vẻ nghi hoặc. Bọn họ không minh bạch. Vì sao một cái đại hộ nhân gia đại tiểu thư, làm quyết định còn muốn hỏi chính mình quản gia? Nạ ạ kỳ chỉ là cười nhạt, lặng lặng mà đợi đợi lẻ hai linh cụ rổ mở miệng. Hắn đương nhiên biết, cậy ạ sẽ là cái dạng này. Tiểu thư, ta suy nghĩ chuyện này tình sợ rằng có chút khó làm. Cụ rổ đẩy một cái chính mình trên sống nuôi thấu kính, tự tiếu phi tiếu nói rằng, nị sĩ nổ thôn dường như đã không có bao nhiêu lương thực và nguồn nước. Coi như là thôn dân. Phòng trưng cũng không có quá nhiều có dư lương thực. Ta suy nghĩ chuyện này tình, chúng ta làm không được. Nghe được câu này, cậy ạ trong ánh mắt tựa hồ có hơi cô đơn. Nàng là một cái phi thường cô gái thiện lương. Đương nhiên hy vọng có thể giúp tới được khách nhân. Có thể hiện tại xem ra, dường như không có biện pháp khác. Không có ý tứ A. Xem ra trong thôn chúng ta, dường như cũng ra khỏi một ít tình huống. Khả năng không giúp được các ngươi. Cậy ạ phi thường lễ phép đứng lên. Hướng về phía nạ ạ kỳ không người một cái. Không quan hệ, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cáo từ, chỉ bất quá khiến người ta có chút tiếc nuối là, ta trên thuyền những cái này kim ngân tài bảo, có thể là phát không đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ làm bộ một bộ phi thường tiếc nuối dáng vẻ, thở dài. Sau khi nói xong, đã nghĩ mang theo cả hạ cùng nã mỉ ly khai trang viên. Chờ một chút. Nghe được kim ngân tài bảo mấy chữ này, cụ dô lập tức tới đây tinh thần. Hắn đi lập tức đến nạ ạ kỳ bên người. Thay đổi một bộ phi thường nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói rằng. Tiên sinh, không bằng như vậy đi. Hai ngày nữa lân cận vài cái làng, sẽ đến trong thôn chúng ta trao đổi đồ đạc. Cái thời gian đó, khả năng sẽ có lương thực và nguồn nước. Nếu không tiên sinh liền ở trong thôn mặt ở thêm vài ngày. Chứng kiến cú rồ trở mặt tốc độ so với cậu còn nhanh, cả hạ trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Người này thật là một nhân tài a. Nã bị càng là cười nhạt. Nàng vốn là cảm thấy cái này quản gia có chút là lạ. Bây giờ thấy biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy, thì càng thêm vững tin người này khẳng định không phải thứ tốt gì. Phải. Nếu nói như vậy, vậy thật tốt quá. Bất quá xem ra thôn các ngươi bên trong, cũng không có gì thích hợp địa phương cho chúng ta ở chúng ta hay là đi lâm hải trên đảo nhìn, có hay không nghỉ ngơi tốt hơn nơi à. Nạ ạ kỳ làm bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ, chợt lại như có điều suy nghĩ. Hắn nói những lời này, kỳ thực liền chỉ có một nghĩa là. Ta lập tức phải mang theo bảo tàng ly khai. Cù rồ sửng sốt một chút, sau đó cắn cắn răng, giống như là quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, nói rằng, không quan hệ. Chúng ta trong trang viên có khi là gian phòng. Nếu như các vị không chê, trước hết ở lại a. Xem ra lúc này đây, cù rồ là bỏ hết cả tiền vốn. Vì đạt được hay là bảo tàng, dĩ nhiên có thể làm tới mức này. Cù rồ nhưng là xưa nay sẽ không để bất luận kẻ nào, ở tại trong trang viên. Trong đó điển hình nhất một ví dụ chính là ở sộp. ở sộp không muốn nói ở tại trong trang viên, coi như là tới gần trang viên đều sẽ bị cụ rổ cho đánh đuổi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mỗi một lần ở sộp đi tới trang viên thời điểm, đều phải để tiểu đệ của mình ở bên ngoài canh chừng. Một ngày phát hiện cụ rổ hành tung, lập tức phải cho ở sộp báo cáo. Ở sộp cùng số 62 người từ nhỏ đã nhận thức, cũng vẫn luôn là hảo bằng hữu. Chỉ bất quá từ cụ rổ sau khi đến, số 6 liền không còn có rời đi trang viên. Ở sộp hy vọng cùng bằng hữu của mình tán gẫu một chút, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng vừa nghĩ đến lén lút leo đến cửa sau nhà. Chỉ có như vậy, hắn mới, chỉ có thể có cơ hội nói một ít chuyện vớ vẩn cho cậy A nghe. Như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao chúng ta mới đến, nếu như tùy tiện ở tại trong trang viên, có phải hay không có chút không quá lễ phép. Hơn nữa trên thuyền những cái này vàng bạc châu báu, nếu như không ai trông coi lời nói, một phần vạn bị trộm đi có thể gặp phiền toái. Nạ ạ kỳ lắc đầu, lộ ra một bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương. Cả hạ cùng nạ mì hai người ở phía sau nghe được mơ mơ màng màng. Uy, ta trên thuyền có cái gì bảo tàng sao? Nạ mì bất động thanh sắc tới gần cả hạ, lặng lẽ hỏi. Nàng nhưng là một cái trong mắt chỉ có tiền tiểu tặc miêu. Từ lên thuyền sau đó, nạ mì vẫn luôn chưa nhìn thấy qua chiếc này thuyền hư mặt trên có vật gì có giá trị. Chiếc này thuyền hải tặc nghèo quả thực so với nàng mặt đều phải làm sạch. Bây giờ nghe được trên thuyền có bảo tàng, nạ mì đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Thôi đi. Ta theo thuyền trưởng thời gian dài như vậy, liền từ tới chưa thấy qua thuyền trưởng trong túi có một phân tiền. Ghê tởm hơn chính là, thuyền trưởng mỗi lần đến một cái địa phương, đều là tọng, còn muốn cho chúng ta trả tiền. Ô ô ô. Cả hạ bất đắc dĩ thở dài, bất chi bất giác bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên. Tội nghiệp bộ dạng, giống như là nạ ạ kỳ thiếu hắn bao nhiêu tiền giống như. Bất quá cứ như vậy lời nói, nạ mì thì càng thêm nghi ngờ. Thuyền trưởng đây là ý gì? Tại sao phải nói trên thuyền có bảo tàng? Cần gì phải lại không muốn ở tại cái này trong trang viên? Tiểu tặc miêu thật to bên trong đôi mắt, tất cả đều là các loại vấn đề. Thiên sinh, đó cũng không phải vấn đề gì. Trong trang viên có rất nhiều người hầu, để bọn họ trợ giúp đi xem quản những thuyền kia, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cái này địa phương cực kỳ an toàn, mời tiên sinh yên tâm, cần phải lưu lại. Nếu không, chúng ta tiểu thư trong lòng cũng sẽ cực kỳ áy náy. Cù dồ không người một cái, phi thường nói thật. Đúng vậy à. Tuy là ta không phải ba hai biết hai ngày nữa sẽ có còn lại người trong thôn qua đây, bất quá thực sự cực kỳ hy vọng các ngươi có thể ở lâu vài ngày. Ta cũng muốn nghe một chút trên biển cố sự, có phải thật vậy hay không giống như ở sộp nói như vậy. Cậy ạ từ từ tới gần nạ ạ kỳ, bên trong đôi mắt giống như màu xanh ngọc trân châu một dạng, lóe sáng động nhân. Nạ ạ kỳ suy nghĩ sau một lát, gật đầu nói rằng, nếu tiểu thư nhiệt tình như vậy mời, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nghe được câu này. Cụ rồ trong ánh mắt bắn ra một đạo tham lam quan mang. Cùng ngày đêm vãn, nạ ạ kỳ đang ở trang viên một cái trong phòng nghỉ ngơi. Đông đông đông. Đống nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Nạ ạ kỳ mở cửa phòng, chứng kiến cái ạ đang cầm một quyển sách, đứng ở cửa. Cái ạ tiểu tả, như thế vãn, tìm ta có chuyện gì không? Nạ ạ kỳ phi thường thân sĩ hỏi, bất quá trong giọng nói dường như sợi không ngạc nhiên chút nào. Chương 118, 2031. Ta... Cậy ạ vừa định mở miệng, rồi lại muốn nói lại thôi. Nàng nhìn nạ ạ kỳ ưu nhã lại tuyệt mỹ gương mặt, bất chi bất giác dĩ nhiên cảm giác tim đập rộn lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta dường như chưa từng có loại cảm giác này. Cậy ạ nhíu mày một cái, cắn môi, muốn tận lực đem loại cảm giác này đè xuống phía dưới. Dù sao ở cái này nữ hài trong lòng, vẫn luôn cho là mình là ưa thích ở sộp. Bất quá nói thật, nạ ạ kỳ tuấn mỹ dung nhan, vốn là có rất ít nữ hài có thể chống lại. Càng chưa nói hắn trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, tự nhiên mà vậy hình thành khí chất, khiến người không cách nào tự kiềm chế. Bao nhiêu nữ nhân đều đã từng vì nạ ạ kỳ chết đi sống lại. Một cái chưa thấy qua cảnh đời gì đại tiểu thư, làm sao có thể chống lại được nạ ạ kỳ mị lực đâu. Trước tiến đến rồi hay nói. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên một tự tin tiêu ý, phi thường lễ phép nhường ra một cái không gian. Cảm ơn ngươi. Cậy ạ gật đầu chí tạ một cái, không chút do dự đi vào nạ ạ kỳ căn phòng. 24. Nhưng vừa vặn đi vào sau đó, nàng liền hối hận. Ta tại sao có thể cái dạng này? Tùy tiện như vậy đi liền vào phòng của một người đàn ông. Cậy ạ cảm giác mình phi thường mất mặt. Nàng muốn cho nạ ạ kỳ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể phát hiện mình làm như vậy lại có chút tùy tiện, khẩn trương không biết làm sao. Nạ ạ kỳ ngược lại là bình thản như thường, tiếp tục nói rằng, cậy ạ tiểu tả, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải là các ngươi hỗ trợ. Ta thuyền viên phỏng trừng liền muốn uống gió Tây Bắc. Nói gì vậy chứ, có thể trợ giúp các ngươi, là vinh hạnh của ta. Cậy ạ cười cười, đỏ mặt khoát tay áo. Từ mới vừa ta liền chú ý tới, trên tay ngươi vẫn luôn ở cầm quyển sách này. Quyển sách này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Chứng kiến cậy ạ trong ngực quyển sách kia, Nạ ạ kỳ mỉm cười hỏi. A không có gì, đây chẳng qua là một người bạn tặng cho ta. Phát hiện Nạ ạ kỳ đã chú ý tới quyển sách trên tay của chính mình, cậy ạ vội vàng đem thư đặt ở phía sau. Kỳ thực quyển sách này là ở sộp đưa cho nàng. Cũng không biết vì sao, cậy ạ chính là không muốn để cho Nạ ạ kỳ biết, còn có một cái khác cậu con trai tồn tại. Thì ra đúng như vậy. Được rồi, ta lần này tới là có một việc muốn bái tỏ dỉn kiên quyết tiên sinh. Cậy ạ giống như là nghĩ tới cái gì tựa như, vội vã đứng lên nói rằng. Nói đi, miễn là ta có thể giúp đỡ, đều có thể. Nạ ạ kỳ không chút do dự gật đầu. Như vậy một cái xinh đẹp lại hiền lành tiểu cô nương, hắn đương nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi thường thường rời bến tại ngoại, hẳn là trải qua rất nhiều chuyện a. Ta muốn bái tỏ dỉn kiên quyết tiên sinh cho ta giảng một chút, phía ngoài thế giới là như thế nào. Cậy ạ trừng mắt thật to con mắt, dùng không phải thường chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm Nạ ạ kỳ. Có thể nàng không có ý thức được, mình và Nạ ạ kỳ cách có chút gần quá, thậm chí có chút vị trí, đều đã đụng chạm tới Nạ ạ kỳ cánh tay. Nhìn trước mặt thanh thuần khả ái nữ hải, có chút người trong lòng dâng lên một cỗ tà niệm. Khái khái Nạ ạ kỳ ho nhẹ một tiếng, không lộ ra dấu vết ngồi xuống một bên khác, nói rằng, nếu như vậy, ta đây liền kể cho ngươi câu chuyện A. Đây đối với Nạ ạ kỳ thật sự mà nói là quá đơn giản. Hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, trải qua hải tặc còn có hổ cả hai cái thế giới. Chuyện xưa của mình, càng là vô số kể. Đặc sắc lộ ra, cái kia tuyệt đối không bằng nói dưới. Vì vậy, Nạ ạ kỳ bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Một đoạn lại một đoạn kích thích đặc sắc cố sự chậm rãi giảng thuật. Cậy ạ trừng mắt con mắt, đã hoàn toàn lâm vào đặc sắc trong chuyện xưa. Bất chi bất giác, thiên đô đã tối hẳn. Không thể không nói, Nạ ạ kỳ kể chuyện xưa năng lực thật là nhất lưu. Nghe cậy ạ sửng sốt một chút, không khỏi cất tiếng cười to, có thời điểm lại sẽ bi thương thương tổn đến rơi lệ. Nạ ạ kỳ tiên sinh, những câu chuyện này thật sự là quá đặc sắc. So với ở sộp cho ta nói còn muốn đặc sắc. Trời ạ, việc này là thật sao? Nghe xong cố sự sau đó, cậy ạ không khỏi cảm giác mình đã rơi vào trong đó, có chút không cách nào tự kiềm chế. Những câu chuyện này đương nhiên toàn bộ đều là thực sự. Nạ ạ kỳ đem mình tự mình từng trải, trở thành cố sự, giảng thuật cho cậy ạ. Mà trong chuyện xưa nhân vật chính, Nạ ạ kỳ chỉ dùng một cái dùng tên giả. Bất quá ở cậy ạ tâm lý, cũng sớm đã đem cái kia nhân vật chính trở thành anh hùng nhân vật tầm thường. Đây chỉ là một chút cố sự mà thôi, nghe một chút thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ cười cười, đối với cậy ạ nói rằng, ta cảm thấy cái này không chỉ là một cố sự, Nạ ạ kỳ tiên sinh, cái này có phải hay không ngươi chân thực từng trải. Cậy ạ đứng lên, phi thường chăm chú nhìn Nạ ạ kỳ. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, trong không khí dường như có một ít ám muội. Cả phòng phi thường an tĩnh. Nếu như ngươi cảm thấy là, như vậy câu chuyện này chính là. Nếu như ngươi cảm thấy không phải, như vậy thì không phải. Nạ ạ kỳ nói một câu ý vị thâm trường nói. Nhưng này câu, lại vừa vặn phản ảnh ạ tâm tình lúc này. Nàng chính là hy vọng Nạ ạ kỳ là câu chuyện này bên trong nhân vật chính. Nói cách khác, nàng đối với Nạ ạ kỳ dường như có một loại không cùng một dạng tình cảm. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng đống nhiên truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Thuyền trưởng, không xong. Thuyền của chúng ta bốc cháy rồi. Cả hạ thở hổn hển chạy tới, nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Nạ ạ kỳ đứng lên, hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tối muộn thời điểm ta đi làng đi bộ, đúng dịp thấy bên bờ biển hỏa quang trùng thiên. Dường như có người một cây đuốc đem thuyền của chúng ta đốt. Cả hạ lắc đầu, hắn cũng không có lộng tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Nị sĩ nổ thôn cho tới bây giờ đều không có xảy ra loại chuyện như vậy a. 713 cả hiển nhiên cũng rất gấp. Loại chuyện như vậy phát sinh ở trong thôn của mình mặt. Mà chính mình lại là làng trong phòng lớn chủ nhà. Vô luận như thế nào, chuyện này đều cùng tự có kiếp trước trách nhiệm. Cậy ạ tiểu tả, ngươi không cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quặc sao? Nạ ạ kỳ cũng không có bởi vì thuyền của mình bị thiêu hủy cảm thấy tức giận, ngược lại là quay đầu lại, kiên nhẫn dẫn đạo cậy ạ. Không cần suy nghĩ, là hắn biết đốt thuyền nhân, khẳng định chính là Cù Dô. Đoán chừng là bởi vì không có ở trong thuyền tìm được bảo tàng, thẹn quá thành giận phía dưới, liền một cây đuốc đốt rớt. Bất quá không sao cả. Nị sĩ nổ thôn không phải còn có một chiến thuyền đầu dê thuyền nha. Đến lúc đó đem chiếc thuyền này cho lái đi không phải tốt. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi những lời này là có ý gì a? Chuyện này có gì kỳ hoặc sao? Cậy ạ ngẩng đầu, vẻ mặt đơn thuần dáng vẻ. Nàng căn bản cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng địa phương. Phía trước chúng ta lúc đầu phải ly khai, có thể mới nói được bảo tàng thời điểm, quản gia Cụ Dồ liền mã thượng tướng chúng ta giữ lại. Cái này thật chẳng lẽ là vừa khớp sao? Hơn nữa thuyền của chúng ta vẫn luôn ở Cụ Dồ quản lý phía dưới. Từ ban ngày đến bây giờ, cũng chẳng qua là một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Có thể là của chúng ta thuyền, cũng đã bị đốt. Nạ ạ kỳ cũng không có đem nói tiếp tục nói đi xuống. Hắn tin tưởng lấy cả thông minh, nhất định sẽ rõ ràng ý tứ của mình. Chương 119, hư không bảo tàng, chí mạng nhất. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi là nói. Cậy ạ cũng không có đem nói cho hết lời. Có thể cực kỳ thông minh nàng, lập tức có thể rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết là có ý gì. Quản gia Củ Dồ lưu lại nạ ạ kỳ đám người bọn họ, mục đích đúng là vì trên thuyền bảo tàng. Không phải. Điều đó không có khả năng. Cậy ạ loạn trọn đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Quản gia Củ Dồ ở trong trang viên thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có trộm đạo hành vi. Hắn ở cả tâm lý, cũng vẫn là một cái thận thận trọng trọng hình tượng. Làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy đâu? Đối với cả không phải tin tưởng, nạ ạ kỳ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ở sộp cũng từng đã cảnh cáo cậy ạ, liên quan tới quản gia Cụ Dồ sự tình. Liên cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, nàng cũng không có tin tưởng. Càng chưa nói nạ ạ kỳ chỉ là một mới quen một ngày người xa lạ. Không quan hệ, ta biết ngươi không phải tin tưởng. Bất quá chờ một lát, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nạ ạ kỳ nói xong, mang theo cả hạ cùng cả rời khỏi phòng. Trang viên bên trong phòng khách, nạ ạ kỳ đám người ngồi ở bên trong. Toàn bộ trang viên đèn đuốc sáng trưng, dường như đang chờ người nào. Chẳng được bao lâu, phòng khách cửa mở. Cụ Dồ sắc mặt tái xanh đi đến. Đây không phải là Cụ Dồ quản gia sao? Như thế vãn, đi cái gì địa phương? Nạ ạ kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn Cụ Dồ, nói rằng. Ta đi cái gì địa phương, không cần dùng cùng ngươi hội báo. Cụ Dồ không vui nói. Hắn mới vừa xuất lĩnh hắc miêu đoàn hải tặc tất cả thành viên, lén lút mò lấy nạ ạ kỳ trên thuyền, muốn tìm kiếm bảo tàng hạ lạc. Nhưng là lục tung nhiều lần. Đừng nói bảo tàng, lại ngay cả nhất mao cũng không có phát hiện. Đương nhiên, nạ ạ kỳ cũng không trở thành nghèo tới mức này. Chỉ bất quá hắn trên thuyền tất cả tài chính, toàn bộ đều ở nạ mi trong tay. Nạ mi cái này tiểu tặc miêu, tăng tiền võ thuật nhưng là nhất lưu. Cù Dồ ở trước mặt nàng, liền đệ đệ cũng không tính. Nạ mi lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bị lừa. Lại có người đem mình làm hầu giống nhau đùa giỡn. Hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Dưới cơn nóng giận, Cụ Dồ trực tiếp đem nạ ạ kỳ thuyền toàn bộ cho đốt. Quản gia, ngươi đến cùng đi cái gì địa phương ạ? Cậy ạ đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cụ Dồ. Đây là nàng lần đầu tiên như thế sinh khí. Hôm nay tối muộn cùng nạ ạ kỳ tới trong khoảng thời gian này, là cả đời này vui vẻ nhất thời điểm. Làm nạ ạ kỳ nói Cụ Dồ là kẻ trộm thời điểm, cậy ạ trong lòng cũng cực kỳ sinh khí. Hắn hiện tại muốn chứng minh cho nạ ạ kỳ, chính mình quản gia, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngươi nên đi về nghỉ ngơi. Cụ Dồ cũng không trả lời cả vấn đề, mà là dùng một loại cường ngạnh thái độ, muốn bức bách nàng về đến phòng. Một cái nho nhỏ quản gia, cũng dám làm càn như vậy, cùng chủ nhân nói chuyện như vậy. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn căn bản là không nhìn chúng Cụ Dồ người như thế. Mai phục ở cái này địa phương 3 năm, dĩ nhiên cũng làm vì về điểm này tài sản. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là... Như hại vẫn là một cái gầy yếu nữ hải. Trong đầu là có đi ba. Chúng ta trong trang viên sự tình, không cần ngươi tới xen mồm. Nếu như các ngươi không có chuyện gì là lời nói, liền từ trong trang viên đi ra ngoài đi. Chúng ta nơi đây cũng không hoan nghênh các ngươi. Cù Dô lạnh lùng nói. Thật sự chính là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa biết được không có bảo tàng hạ lạc, lập tức chuẩn bị một chút tay miệng người. Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng là ngươi mời chúng ta tới được, hiện tại lại để cho chúng ta ly khai. Nghe đến mấy cái này, nạ mì rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ, tức giận nói. Quản gia tiên sinh không chừng có tìm được vật mình muốn. Cho nên thẹn quá thành giận a. Nạ ạ kỳ ngồi ở trên ghế salon, tuấn đẹp gương mặt câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Bộ kia trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, để không lịch sự thế sự cả trong lòng nhất thời căng thẳng. Đây là nam nhân mị lực. Thì ra ngươi đem bảo đàn rộ bắt đi. Nếu không muốn chết, thì nói nhanh lên ra bảo tàng hạ lạc a. Cù Dầu nghe được câu này, trong ánh mắt bắn ra một đạo như độc xà quan mang. Trên tay của hắn, không biết lúc nào đống nhiên tất cả đi ra một bả đao nhọn. Cù Dầu, ngươi! Một mạch đến cái này phút chốc, cậy ạ mới thật sự ý thức được. Thì ra trung thành cảnh cảnh quản gia, dĩ nhiên là một cái cường đạo. Cậy ạ tiểu tả, hiện tại nên tin A. Nạ ạ kỳ đối với Cù Dầu uy hiếp bất tiết nhất cố, ngược lại quay đầu lại ôn nhu nhìn cậy ạ. Nạ ạ kỳ tiên sinh, xin lỗi, ta trách oan ngươi. Cậy ạ cúi đầu, bên trong đôi mắt treo đầy giọt nước mắt. Nàng phi thường hối hận vì sao không có nghe nạ ạ kỳ lời nói. Phía trước còn như vậy hiểu lầm nhân ra. Thật là đáng chết. Cậy ạ tâm lý càng ngày càng hổ thẹn. Ha 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 ha. Các ngươi đã đều biết, ta đây cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Cù Dồ điên cuồng cười lớn, nói rằng, ta mục đích tới nơi này, chính là vì tài sản của ngươi. Đến khi ngươi chết, cái này trang viên còn có nơi này tài sản toàn bộ đều là ta. F.U. còn ra, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Cậy ạ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng nắm mơ đều không nghĩ đến, luôn luôn ôn hòa quản gia Cù Dồ, vậy mà lại có như vậy giữ tận mặt mũi. Cái này không kỳ quái, dù sao hắn vốn chính là một cái hải tặc. Nạ ạ kỳ đứng lên, mặt không thay đổi nói rằng. Không sai. Ta chính là Hắc Miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hôm nay tối muộn, các ngươi tất cả đều muốn chết. Cù Dồ nhãn thần tinh hồng nhìn chung quanh mấy người. Vừa lúc đó, từ bên ngoài lại lao ra ngoài mười mấy cái hải tặc. Toàn bộ đều là Cù Dồ thủ hạ. Thuyền trưởng, gọi người của chúng ta đến đây đi. Cả hạ thấy như vậy một màn, cũng biết đã muốn khai chiến. Ha ha ha. Người của các ngươi. Người của các ngươi cũng sớm đã bị ta khóa ở trong trang viên. Phỏng chừng mấy ngày nữa, bọn họ liền toàn bộ đều sẽ đói chết ở chỗ này. Bất quá không có quan hệ, ngược lại các ngươi xuống địa ngục thời điểm, có thể có một bạn. Cù Dồ đắc ý cười cười, phất phất tay. Sau lưng mấy, tốt triệu hảo, 10 cái hải tặc, toàn bộ cầm đao thương vào tới. Nạ ạ kỳ tiên sinh, đi nhanh một chút ta, không cần lo cho ta. Cậy ạ che ở nạ ạ kỳ trước mặt, không để ý nguy hiểm tánh mạng nói rằng. Bản này chính là nàng trong trang viên chuyện xảy ra. Vì bù đắp chính mình trong lòng hổ thẹn. Cậy ạ quyết tâm chết ở chỗ này. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Cù Dồ nâng lên trong tay cương đao, tốc độ cực nhanh vọt tới. Cậy ạ là một cái kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Nàng trong lòng cực độ hoảng sợ, trực tiếp nhắm lại con mắt, cùng đợi tử vong phụ xuống. Vừa lúc đó, bên người bỗng nhiên thổi bay một cô âm áp gió. Cậy ạ bỗng nhiên mở con mắt, thình lình phát hiện nạ ạ kỳ đứng ở phía trước chính mình. Cái kia dày rộng bóng lưng. Cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cậy ạ, loại chuyện như vậy, làm sao có thể để một nữ hài tử tới gánh chịu đâu. Nạ ạ kỳ tuyệt mỹ khuôn mặt cười cười quang. Chương 120, để cậy ạ không ngứa ở xuống. Nạ ạ kỳ tiên sinh, không cần lo cho ta. Bọn họ người nhiều như vậy, các ngươi liền mấy người, làm sao có thể thắng được hắn. Cậy ạ liều mạng lớn tiếng la lên. Nếu là nạ ạ kỳ chết ở cái này địa phương, nàng phỏng chừng sẽ hối hận cả đời. Ha ha ha. Đừng ở chỗ này phục vụ người tốt, các ngươi những người này toàn bộ đều muốn chết. Nếu quả thật muốn sống lời nói, liền đem bảo tàng hạ lạc nói ra. Trong nháy mắt, Cù Dồ liền đã tới nạ ạ kỳ trước mặt. Những hải tử khác cũng chen nhau lên. Chuẩn bị đem nạ ạ kỳ chém thành thịt nát. Muốn biết đạo bảo dấu hạ lạc, vậy đi hỏi trong địa ngục Tu La A. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông sản đài cải tệ. Một đạo hào quang màu tím đen hiện lên. Cuốn phong chợt tịch quyển toàn bộ phòng khách. Lầu chót thủy tinh chụp đèn không thể chịu được loại này uy áp kinh khủng, đều phá nát. Bàn ghế đều bị tê liệt nát bấy. Cù Dồ hướng về phía cơn lốc xông tới mặt. Cái gì? Chứng kiến cái này cổ lực lượng kinh khủng, Cù Dồ gò má chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Mà khi hắn nhận thấy được thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nạ ạ kỳ huy vũ đi ra đao phòng, ở giữa không trung xoay tròn. Đem Cù Dồ còn có mười mấy cái hải tặc vây kín mít trong đó. Mỗi một cơn lốc giống như là kinh cức vạn nhận một dạng. Đem Cù Dồ cùng hắn thủ hạ, cắt tới mình đầy thương tích. Nạ ạ kỳ đứng ở đao phong 680 phía trước, giống như nhất tôn sừng sững không ngã chiến thần một dạng. Cậy ạ đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn nạ ạ kỳ bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Thì ra, câu chuyện kia là thật. Nàng tự lẩm bẩm. Cả hạ cùng nạ mì há to miệng, đã sợ ngây người. Mới vừa bọn họ còn khẩn trương nên xử lý như thế nào trước mặt biến cố. Nhưng ai có thể tưởng đến thuyền của mình trưởng nhẹ nhàng vung lên, liền đem chuyện nào giải quyết. Có thực lực. Thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi một lần nạ ạ kỳ sử dụng chính mình năng lực, cả hạ cùng nạ mì đều muốn khiếp sợ một lần. Không có biện pháp. Ai bảo nhân ra ngưu bức như vậy đâu. Xem bao nhiêu lần, cũng như cũ khiếp sợ. Mấy phút sau, Cù Dồ đám người từ giữa không trung rơi xuống. Bọn họ đã mất đi chiến đấu năng lực. Cù Dồ càng là cả người máu me đầm địa, màu đen vãn lễ phục xé thành mảnh nhỏ. Tơ vàng khung kính mắt, đã phá nát trở thành như tuyết hoa một dạng. Ghê tởm. Người rốt cuộc là người nào? Cù Dồ run rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Nạ ạ kỳ khinh thường nhìn cụ rồ liếc mắt, liền xoay người sang chỗ khác. Người như vậy, căn bản cũng không đáng giá khiến người ta lại xem lần thứ hai. Sau đó, cả hạ liền chạy tới trang viên một bên khác, đem đồng bọn của mình toàn bộ đều cứu ra. Nạ mỉ chỉ huy hết thảy thuyền viên, đem cụ rồ còn có những cái này hải tặc, toàn bộ đều ném xuống biển mặt. Ngược lại đã không sống được. Nạ ạ kỳ căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình. Những người này bị thương, thoạt nhìn cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Có thể toàn bộ đều tổn thương ở ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ trong trang viên, một mảnh hỗn độn. Cậy ạ xem cùng với chính mình ra, tịch mịch xuất thần. Không có ý tứ, hơi dùng sức hơi có chút. Nạ ạ kỳ xin lỗi cười cười. Xem ra kiếm thuật lực lượng, ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ a. Hắn cũng hiểu được có chút cực kỳ xấu hổ. Tới người khác làm khách, kết quả để người ta trong nhà biến thành cái dạng này. Thật sự là có chút. Không tốt lắm ý tứ. Cậy ạ hơi đỏ mặt, vội vã lắc đầu nói. Nạ ạ kỳ tiên sinh, cái này không phải của ngươi sai. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, có thể ta khả năng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nạ ạ kỳ ôn nhu xoa xoa cái ạ đầu nhỏ. Dù sao nhân ra một cái không bước chân ra khỏi nhà đại tiểu thư, gặp phải loại chuyện như vậy, trong lòng nhất định là cần an ủi. Nạ ạ kỳ loại động tác này, vừa lúc có thể bù đắp cái ạ trong lòng thương tích. Đứng ở một bên nạ mỉ sau khi thấy một màn này, không phải biết rõ làm sao. Bên trong đôi mắt tất cả đều là hoa lửa. Nạ mì, ngươi làm sao vậy? Cả hạ không hợp thời hỏi một câu. Nhìn như quan tâm. Nhưng lại là một đạo toi mạng đề. Cũng ngay. Nạ mì nghiến răng nghiến lợi, con mắt bốc hỏa, trực tiếp một quyền đem cả hạ từ trong trang viên đánh bay ra ngoài. Những thứ khác thuyền, cờ gờ bờ cờ, viên sau khi thấy một màn này, đều không khỏi lưng lạnh cả người, nhanh lên lẩn tránh rất xa. Một cỗ nồng nặc ghen tuông, bắt đầu ở nạ mì bên người quay chung quanh. Bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Nạ ạ kỳ cùng cả hai người, nhìn nhau lẫn nhau. Nạ ạ kỳ tiên sinh, hôm nay tối muộn, liền ở lại đây đi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ nghĩ biện pháp đổi thường ngươi. Cậy ạ cung kính con người, mười phần thành ý nói rằng. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy, lưu một mình ngươi ở lớn như vậy trong thành bảo, ta cũng không yên tâm đối với. Nạ ạ kỳ gật đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng ôn nhu. Cảm nhận được Nạ ạ kỳ quan tâm. Cậy ạ trong lòng càng phát khẩn trương. Trái tim đã ở ùm ùm nhảy loạn. Cậy ạ! Cậy ạ! Người không sao chứ? Vừa lúc đó, ở sộp không biết là từ nơi này xông ra, thở hổn hển hỏi. Lúc trước hắn ở trong thôn mặt, nghe được trang viên bên này tiếng vang kịch liệt, vì vậy nhanh lên chạy tới. Ở sộp, sao ngươi lại tới đây? Cậy ạ có chút kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, tận lực cùng ở sộp kéo ra một khoảng cách. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cậy ạ ghét bỏ người bạn này. Chỉ là bởi vì, bên người nàng còn có một người khác. Một cái để cho nàng nam nhân phải lòng. Mới vừa ta nghe đến đó có tiếng vang, liền nhanh lên chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ở sộp khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, Nạ ạ kỳ tiên sinh đã giúp ta giải quyết rồi. Cậy ạ trong lúc lơ đảng nhìn Nạ ạ kỳ liếc mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng sùng bái. Ngươi không phải. Ở sộp theo cậy ạ ánh mắt nhìn đi qua, kinh ngạc nói. Lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a. Nạ ạ kỳ cười cười, trêu ghẹo nói. Sau đó ở sộp biết chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, rốt cuộc minh bạch, cái kia ghê tởm cụ rồ lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Ha ha ha, thế nào? Ta cứ nói đi, cái tên kia chính là một cái bại hoại. Ở sộp dương dương tự đắc, cười ha ha. Nhìn hắn vẻ mặt đó, giống như là hắn giết chết cụ rồ giống nhau. Cậy ạ nhíu mày một cái. Ở sộp nói năng tùy tiện dáng vẻ, cùng nạ ạ kỳ quả thực khác nhau trời vực. Thật là không có so sánh. Liền không có tổn hại. Đã cực kỳ vãn, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Cậy ạ cười cười, nhìn ở sộp nói rằng. Cái này kỳ thực chính là đang hạ lệnh chủ khách. Có thể ở sộp lại như cũ không hề hay biết, tiếp tục tiêu ngạo nói rằng, cắt. Cù dồ cái tên kia, ta đã sớm muốn thu thập hắn. Nếu không phải là gần nhất bề bộn nhiều việc, làm sao lại để hắn sống đến bây giờ. Bộ kia khinh thường biểu tình, thật đúng là giống như chuyện như vậy. Có ở cái ạ trong mắt của, ở sộp khuyết điểm lại bị vô hạn phóng đại. Nạ ạ kỳ thành thủ cổ trọng, còn có cái loại này không cách nào ngăn cản mỹ lực, để cả ạ trong lòng đã rung không xuống bất kỳ kẻ nào. Mà ở sộp, coi như một người bạn A. Chương 121, tình ý liên tục buổi tối. Thật vất vả đưa đi ở sộp, cậy ạ rốt cục thả lỏng một hơi. Rốt cuộc có thể thật tốt nói với hắn hội thoại. Cậy ạ tâm lý có chút mỹ tư tư. Cù rổ đã không tồn tại. Trói buộc chặt nàng không bước chân ra khỏi nhà gông xiềng, đã hoàn toàn cởi ra. Từ nay về sau. Cậy ạ có thể tùy tâm sở dục xuất nhập tự do. Đây đối với một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài mà nói, có sức hấp dẫn thật lớn. Được rồi, nếu chuyện nơi đây xử lý tốt, như vậy chúng ta cũng có thể lì khai. Giải quyết xong chuyện này, Nạ Ạ Kỳ dự định lì khai hòn đảo nhỏ này. Dù sao mình bây giờ mục tiêu, chắc là Ennis Lobby. Nị Sĩ Nổ Thôn cùng Ennis Lobby còn rất dài một khoảng cách. Nếu là không mau nhanh một điểm, nói không chừng sở vẹn đẳng cái tên kia, sẽ đem tuột sủ cả đưa cho hải quân cao tầng. Nhanh như vậy liền muốn 5-6-3 đi rồi chưa? Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói, cậy ạ có chút kinh ngạc. Nàng còn cất giấu thật nhiều lời trong lòng. Thì như Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc là người nào? Phía trước nói câu chuyện kia, là không phải là đang nói chính hắn. Cậy ạ trong lòng nhịn không được tò mò muốn. Nếu quả như thật là nói vậy, cuộc sống của hắn hẳn rất đặc sắc ca. Nạ Mì đứng ở một bên, trong ánh mắt buốc lửa quang. Nàng sắp tức nổ tung. Cảm nhận được Nạ Mì phẫn nộ, cả hạ ở một bên lạnh run. Nữ nhân. Thật phiền phức. Đúng vậy, A đã tại nơi đây làm lỡ cố gắng thời gian dài. Lại nói, cũng nghiêm chỉnh làm phiền ngươi. Nạ Ạ Kỳ ôn nhu cười nói. Nụ cười của hắn giống như là gió nhẹ quất vào mặt một dạng, khiến người ta cảm thấy ánh nắng ấm áp. Cậy ạ không khỏi có chút mê. Nếu không ở lâu một cái tối muộn A. Thuyền của các ngươi không phải là bị cụ rô đốt sao? Nhà ta có một chiếc thuyền, ngày mai ta sẽ nhường quản gia mẹ gì giúp các ngươi lái tới. Chiếc thuyền này liền tặng cho các ngươi. Nàng trừng mắt thật to con mắt, cực kỳ thành ý nói. Nếu nói như vậy, vậy được rồi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu. Cậy ạ trong miệng chiếc thuyền này, chính là ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt, chở phi cùng ở sổ bọn họ đi tới chiếc thuyền kia. Bất quá về sau, chiếc thuyền này thật sự là không chịu nổi gánh nặng, bị ép đốt rủi. Nạ Ạ Kỳ tới nơi này thời gian điểm, muốn so với phi sớm rất nhiều. Cho nên chiếc thuyền này, còn bình yên vô sự đặt ở Nhị Si Nổ đảo. Thuyền trưởng, có cô gái xinh đẹp như vậy, trách không được ngươi không muốn ly khai. Nạ Mi ở một bên âm dương quái khí nói rằng, nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Dù sao thì phải không hy vọng Nạ Ạ Kỳ cùng nữ hài tử khác nhiệt tình như vậy. Nhưng là nàng lại không có bất cứ lý do nào đi ngăn cản Nạ Mi. Dù sao nàng và Nạ Mi hai người cái gì quan hệ đặc thù cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ mà thôi. Nghe được câu này, cậy ạ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng túi đầu. Cô gái nhỏ, người trên thuyền chỉ ngươi nhất nghịch ngợm. Nhanh lên thu thập một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường. Nhìn Nạ Mỉ có chút nổi máu ghen bộ dạng, Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu. Chính mình mị lực đại, lẽ nào cũng là lỗi sao. Nạ Mỉ tuy là trong lòng có chút khó chịu, có thể cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi đại sảnh. Cả hạ theo sát phía sau, chào hỏi còn lại thuyền viên cũng mau rời đi nơi đây. Hắn là một cái phi thường rất có ánh mắt ra hỏa. Chứng kiến cả ánh mắt, cũng biết là cái gì tình huống. Cực kỳ thân thiết đem mọi người thanh không, đem cái này địa phương lưu cho Nạ Ạ Kỳ cùng Tẩy Ạ. Bên trong phòng khách, chỉ còn lại có hai người. Trong không khí dường như có loại không cùng một dạng tình cảm phiêu đãng. Tẩy Ạ vẫn cúi đầu, xoa nắn cùng với chính mình làn váy. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nạ Ạ Kỳ ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì. Sóng to gió lớn đều gặp. Làm sao có thể đối với một cái tiểu cô nương khẩn trương. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, không có hù được ngươi đi. Nạ Ạ Kỳ hỏi. Không có. Không có. Ta còn muốn đa tạ Nạ Ạ Kỳ tiên sinh. Tệ ạ phục hồi tinh thần lại, hết sức chăm chú không người chào. Đây là nàng đối với Nạ Ạ Kỳ bày tỏ cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, mới vừa ngươi cũng đã cảm ơn. Nếu là không có chuyện gì nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, có một cái vấn đề, ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Tệ ạ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả Nạ Ạ Kỳ ly khai. Cái này chẳng bao giờ ra khỏi trang viên tiểu cô nương, trong lòng nhưng là có rất nhiều hiếu kỳ đâu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nạ Ạ Kỳ xoay người, ý vị thâm trường nói rằng, ngươi nghĩ hỏi ta, câu chuyện kia vai nam chính, có phải hay không ta? Đúng không? Ân. Tệ ạ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đây chính là nàng trong lòng nhất muốn biết đáp án. Có phải hay không ta kỳ thực đều không có quan hệ. Ở ngươi trong lòng, không phải cũng sớm đã nhận định cái kia nhân vật chính là ta rồi sao? Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên một vừa đúng nụ cười. Không cách nào ngăn cản mị lực không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Tệ ạ trong lòng đống nhiên một hồi nhảy lên. Khẩn trương đến ngay cả hô hấp đều có chút gấp. Hai người bóng dáng kéo rất dài. Dần dần dựa cùng một chỗ. Đêm vãn xuống bên trong trang viên, ánh đèn lờ mờ lờ mờ. Người nào cũng không biết, giờ khắc này ở trong trang viên, sẽ phát sinh như thế nào cố sự. Ở sộp đứng ở trang viên bên ngoài, trăm mối không rõ. Vì sao cả cảm giác cùng trước đây có chút không giống đâu. Hắn lắc đầu, làm sao cũng muốn không phải tinh tường vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, Nạ Ạ Kỳ tập hợp tất cả thuyền viên. Cù Dồ lúc trước đốt rủi Nạ Ạ Kỳ một chiếc thuyền. Ngoài ra còn có ba chiếc thuyền cũng không có hủy hoại. Dù sao Cù Dồ cũng là một cái hải tặc, chứng kiến tốt như vậy thuyền, đương nhiên cũng muốn lưu lại. Một phần bạn chính mình ngày nào nhớ phải ra khỏi biển thời điểm, dùng cái này mấy chiếc thuyền nhất định sẽ cực kỳ phong cách. Có ai nghĩ được đến, ra biển cơ hội không có gặp may. Long cung chơi một ngày cơ hội, ngược lại là không có bỏ lỡ. Cậy ạ rúc vào Nạ Ạ Kỳ bên cạnh, tựa như một cái tiểu tình nhân giống nhau. Nàng thật to bên trong đôi mắt tràn đầy không nỡ. Ngày hôm qua tối muộn, là nàng đời này đều chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. Nạ Ạ Kỳ mang nàng hiểu cái này thế giới, thì ra còn có loại này kỳ diệu lạc thú. Còn không thế nào hàm lượng nguyên tố trong quặng, Nạ Ạ Kỳ liền phải lập tức rời đi. Điều này làm cho đơn thuần có thể ba. Bảy nhã, trong lòng làm sao tiếp thu được. Suy nghĩ một chút, nước mắt bắt đầu tràn mi ra, chậm rãi chạy qua gương mặt, té xuống đất. Làm sao vậy? Nạ Ạ Kỳ quan tâm hỏi. Không có gì. Trong ánh mắt vào hạt cát. Cậy ạ vội vàng xoa xoa con mắt, lau lau rồi khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Nàng yêu một cái anh hùng. Đương nhiên cũng muốn thừa nhận phần cảm tình này nên thừa nhận đại giới. Cậy ạ đã sớm biết, Nạ Ạ Kỳ không có khả năng vĩnh viễn hầu ở bên cạnh mình. Người như vậy, là muốn làm một phen đại sự nghiệp. Nạ Mì đứng ở hai người phía sau, tức giận đều đã giận sôi lên. Ngày hôm qua tối muộn còn không có thân mật như vậy. Sáng sớm vừa tỉnh lại, dĩ nhiên có đã ôm vào cùng nơi. Nàng đương nhiên cũng muốn có được thuyền trưởng quan ái. Trong lòng tràn đầy đố kỵ. Chương 122, thần bí nhà hàng nổi trên biển. Cáo biệt cậy ạ, cáo biệt nỉ xì nổ thôn, Nạ Ạ Ký lại xuất lĩnh toàn thể thuyền viên, tiếp tục hướng Enni S. Lò bị phương hướng đi tới. Lại là vài ngày nhàm chán thời gian trôi qua. Nạ Mì trong lòng tiểu oán hận, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Tại trước đây, nàng ở vui giận vô thường nhưng là để trên thuyền viên ăn rất lớn vị đắng. Người nào cũng không biết, cái này nữ hài trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nạ Ạ Kỳ ngược lại là cũng không để ý những thứ này. Hắn lo lắng nhất vẫn là ngư nhân đảo bên kia. Bên kia dĩ nhiên đã có người thấm vào, rất rõ ràng chính là sông cùng với chính mình tới. Rốt cuộc là người nào? Nạ Ạ Kỳ nghĩ như thế nào cũng muốn không phải tinh tường. Vừa lúc đó, cả hạ hoảng hoảng trương trương đã chạy tới, la lớn, thuyền trưởng, phía trước có một con thuyền rất kỳ quái thuyền. Nghe được cả hạ lời nói, Nạ Ạ Kỳ đứng lên, đi từ từ đến trên bong thuyền. Hắn meo lại con mắt, căn bản không cần ống nhòm, có thể xem tinh tường cực kỳ xa địa phương. Quả nhiên, ở nơi này trên mặt biển, dường như có hình một vòng tròn lục địa. Bất quá trên thực tế đó cũng không phải lục địa, mà là từ đầu gỗ chế tác 26 mà thành một khối hình tròn trôi vật. Ở nơi này hình tròn trôi vật mặt trên, là một cái nhà hàng. Nhà hàng nổi trên biển. Thấy được cái này nhà hàng sau đó, Nạ Ạ Kỳ nở nụ cười. Hắn biết lập tức phải gặp phải một cái người thú vị. Ngu ngốc, đó là một nhà hàng, không phải là cái gì thuyền. Nạ Ạ Kỳ gõ một cái cạ hạ đầu, nói rằng. Cái gì? Cái này nhà hàng. Tại sao có thể có ở trên biển mở nhà hàng đâu? Cạ hạ không phải tin tưởng Nạ Ạ Kỳ lời nói, lại đem bắt đầu ống nhòm tỉ mỉ nhìn một chút. Kết quả phát hiện, đây thật là một nhà hàng. Thật kỳ quái a, cho tới bây giờ chưa thấy qua ở trên biển mở ra nhà hàng đâu. Cạ hạ đánh bóng lấy cằm. Như có điều suy nghĩ nói rằng, đem Nạ Mì kêu đến A. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt rơi xuống mệnh lệnh. Thuyền trưởng, người xác định A. Không biết vì sao, cái này mấy thiên na đẹp luôn là tính khí rất lớn. Cũng không biết người nào chọc tới nàng. Cả hạ xem bốn bề vắng lặng, thận trọng nói rằng. Yên tâm đi, ta biết nàng vì sao như thế không vui. Nạ Ạ Kỳ cười thần bí, nói rằng. Cả hạ nửa tin nửa ngờ gật đầu, đi buồng nhỏ trên tàu Nạ Mì nộp qua đây. Người tìm ta A. Nạ Mì tức giận hỏi. Phía trước ở Nì Xì Nổ trong thôn chuyện đã xảy ra, cho tới bây giờ nàng còn canh cánh trong lòng. Nữ hải tử bình thường đều là rất nhỏ mọn. Nhất là người mình thích, dĩ nhiên cùng người khác cùng một chỗ gắn bó thắm thiết. Cho tới bây giờ, Nạ Mì nhớ tới trong lòng đều là một hồi hỏa. Nghe nói mấy ngày nay ngươi tính khí rất lớn, qua đây cùng ngươi tâm sự. Nạ Ạ Kỳ cười cười, cũng không hề để ý Nạ Mì tính khí. Mà trên thuyền những người khác, cũng sớm đã lẩn tránh rất xa. Nạ Mì cái này tiểu tặc miêu, cũng không phải là dễ chê ơ. Ngươi nói thuyền trưởng vì sao chọn lúc này cùng Nạ Mì nói chuyện phiếm đâu. Ai biết được. Bất quá ta cảm thấy à, chúng ta thuyền trưởng phòng trừng cũng không hàng phục được cái này thất liệt mã. Hắc hắc hắc. Người nào nói không phải là đây. Rất dễ nhìn một cái tiểu cô nương, tính khí làm sao lớn như vậy. Vài cái thuyền viên trốn ở khoang thuyền phía sau, thận trọng nhìn trên bong hai người. Bọn họ nhất trí cho rằng, mặc dù là thuyền trưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng để Nạ Mì ngồi giận. Còn có quá đáng hơn. Những người này dĩ nhiên mở một cái đánh cuộc. Liên đổ thuyền trưởng có thể hay không để Nạ Mì ngồi giận. Cũng thực sự là không có chuyện làm. Trên bong thuyền, Nạ Mì nhìn viễn phương vừa nhìn biển rộng vô tận, trầm mặc không nói. Tuy nói nàng tương đối chú ý Nạ Ả Kỳ cùng Ả hai người quan hệ giữa, nhưng là nàng càng sinh khí chính mình. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không phải, vì sao trong lòng lại như vậy thả không xuống. Đây là Nạ Mì vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề. Nàng càng muốn buông Nạ Ả Kỳ, nhưng là trong đầu lại càng hiện lên người kia thân ảnh. Điều này làm cho nàng cũng phi thường khổ não. Người sinh khí là phải. Nạ Ả Kỳ ngẩng đầu, thâm thúy mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, nói rằng, mấy ngày hôm trước vẫn luôn không có chiếu cố thật tốt ngươi, đây là vấn đề của ta. Nghe được câu này, Nạ Mì nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Nạ Ả Kỳ là ai? Nạ Mì so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đây chính là không ai bị nổi bệ hạ. Dĩ nhiên chủ động cho một cái gì cũng không phải tiểu cô nương nhận sai. Nạ Mì quả thực cũng cảm giác là ở giống như nằm mơ, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình quá nhâm tính. Thời gian dài như vậy, vẫn còn đang xoắn suýt phía trước chuyện kia, thật sự là quá không hiểu chuyện. Bất chi bất giác, Nạ Mì đỏ mặt túi đầu, giống như là biết mình sai rồi giống nhau. Có thể rõ ràng chính là Nạ Ả Kỳ ở nhận sai, biết sai người cũng là Nạ Mì. Cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nạ Ả Kỳ khoe miệng lộ ra một được như ý tiêu ý, nói rằng, làm sao? Còn không chịu tha thứ ta sao? Không có. Nạ Mì lập tức ngẩng đầu. Đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Nàng đương nhiên hy vọng sinh hoạt có thể quan tâm nhiều hơn nữa chính mình. Dù nói thế nào nhân gia cũng là nữ hài tử nha. Hơn nữa phía trước ở Nì Xì Nổ Thôn phát sinh chuyện như vậy, Nạ Mì đương nhiên không tiếp thụ được. Được rồi, ngươi đã không phải sinh khí, vậy đợi lát nữa ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn được rồi. Nạ Ả Kỳ ôn nhu nói. Bữa tiệc lớn. Cái này đại hải mịt mờ, đi nơi nào ăn bữa tiệc lớn. Phu cận đây cũng không có cái gì tiểu đảo a. Nghe được câu này, Nạ Mì thật to bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ Bạch Lâm Kiên Quyết bên trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá rất nhanh, sẽ có một nhà hàng nổi trên biển xuất hiện. Nạ Ả Kỳ gật đầu, giải thích. Nhà hàng nổi trên biển. Đó là vật gì? Nạ Mì càng ngày càng 333 hiếu kỳ. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà hàng nổi trên biển. Bất quá nghe hẳn rất có ý tứ. Nạ Ả Kỳ mà bắt đầu nói về tới nhà hàng nổi trên biển cố sự. Hai người hưu thuyết hưu tiếu, trên bong thuyền giống như một đôi tình nhân một dạng. Trốn ở buồng nhỏ trên tàu phía sau thuyền viên, toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn hai người. Nạ Mì cười đến sán nhược đào hoa, ngửa tới ngửa lui. Bộ kia mỹ lệ hình ảnh, quả thực giống như là hoàn mỹ nhất khuôn mặt tươi cười. Hai người trong lúc đó, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra quá bất kỳ xung đột nào giống nhau. Tình huống gì? Nạ Mì không phải sẽ phải chửi mắng một trận thuyền trưởng sao? Ai biết ta? Ta đều có điểm mộng bức. Ta hiện tại liền chỉ muốn biết, đến cùng có người hay không đặt Nạ Mì không phải sinh khí. Thuyền viên hai mặt nhìn nhau, dường như đều đặt là Nạ Mì sẽ sinh khí. Nếu không ai bắt lời nói, vậy còn tốt. Chí ít tiền của chúng ta không cần bồi đi vào. Chứng kiến chu vi cũng không có người nói chuyện, thủy đoàn không khỏi thả lỏng một hơi. Những người này đem mình tất cả gia sản toàn bộ đều đặt tiến vào. Nếu là có người thắng lần đánh cuộc này, phòng trừng chính mình tựu muốn đem quần cho làm. Có thể vừa lúc đó, Cạ Hạ cười thần bí, dương dương tự đắc nói, ai nói không ai bắt. Thuyền trưởng đặt chính là sẽ để Nạ Mì cười rộ lên. Ngươi nói cái gì? Tất cả thuyền viên trừng lớn con mắt, quả thực liền muốn bất tỉnh. Chương 123, Tâm Hoa Nộ Phóng Sàn Gì. Trên bong Nạ Ả Kỳ tựa hồ nghe được thủy đoàn thanh âm kêu rên, không khỏi quay đầu, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Theo ta ngọn nhi, các ngươi còn kém xa lắm. Mấy chiếc trên thuyền viên, nhất thời đấm ngực dậm chân. Có ôm cây cột mạnh mẽ khóc, có còn chuẩn bị nhảy sông tự vận tự sát. Một bên chuẩn bị nhảy, một bên trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đừng cản ta, để cho ta đi tìm chết. Nạ Ả Kỳ chiêu thức ấy, trực tiếp đem thuyền viên tất cả tiền ép không còn một mảnh. Bọn họ làm sao vậy? Nạ Mì cũng phát hiện dị dạng, quay đầu lại vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì. Phòng trưng chắc là nhìn ngươi vui vẻ, bọn họ cũng mừng đến chảy nước mắt ta. Nạ Ả Kỳ nhún nhún vai, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Vừa lúc đó, mấy chiếc thuyền bất chi bất giác đã đến gần rồi nhà hàng nổi trên biển. Được rồi, đừng gào. Thuyền trưởng hôm nay tâm tình tốt, mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Đi thôi. Nạ Ả Kỳ vỗ tay một cái, hướng về phía trên thuyền viên ăn ủi. Nghe được có ăn ngon, những người này lại không có tim không có phổi cao hứng. hô lạp lạp một mảng lớn, từ trên thuyền nhảy tới nhà hàng nổi trên biển. Các ngươi là ai? Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ sau đó bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Cái thanh âm này nhận độ cực cao. Nạ Ạ Kỳ vừa nghe, liền đoán được hắn là ai. Hắn quay đầu, chứng kiến một cái tóc vàng, ăn mặc lễ phục màu đen nam tử, xuất hiện tại trước mặt mình. Sàn gì? Nạ Mỉ từ Nạ Ạ Kỳ phía sau xông ra, cười nói rằng, ngươi tốt, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, muốn ăn một chút gì, có thể chứ? Chứng kiến Nạ Mỉ mỹ diễm nụ cười như hoa, sàn gì một đôi con mắt lập tức biến thành hình trái tim, một bộ sắc lang bộ dạng. Tốt. Mỹ lệ tiểu thư, mau mời tiến đến. Sàn gì một bộ chân chó dáng vẻ, chạy đến Nạ Mỉ bên người. Nạ Ạ Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, một mạch lắc đầu thở dài. Thật không có tiền đồ. Nạ Ạ Kỳ mang theo đoàn người tiến nhập nhà hàng nổi trên biển. Cái này nhà hàng từ bên ngoài xem cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong phi thường lớn. Muốn dung nạp Nạ Ạ Kỳ đám người, quả thực dư giả. Mấy vị khách nhân, các ngươi muốn chút gì họa? Một cái mang đầu bếp mũ, thẳng đứng hai phiết tiểu hồ tử đại thúc đã đi tới. Để cho người khắc sâu ấn tượng, phải là vị đại thúc này không có chân phải. Thay vào đó, là một cái nho nhỏ một côn, đứng ở đùi phải của chính mình bên trên. Chân đỏ dẹp. Nhà này nhà hàng nổi trên biển đầu bếp trưởng. Đồng thời cũng là sản dị giáo phụ, nuôi nấng hắn trưởng thành. Quan hệ của hai người không giống bình thường. Đại thúc, các ngươi nhà hàng vị ngon nhất thức ăn là cái gì? Nạ Mỹ ngồi ở trong phòng ăn mặt, cười hỏi. Nàng cảm thụ được từ từ gió thổi trên biển, trong lòng phi thường hài lòng. Có cái gì? Còn chưa chờ chân đỏ dẹp nói. Sản dị cũng đã đứng ở bên cạnh, thâm trầm đốt một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, thâm thúy nói rằng, cái này thế giới tất cả thức ăn ngon, cũng không có cao thấp phân biệt. Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi làm cái gì đồ vật đều ăn không ngon thì phải. Nạ Ạ Kỳ nổ nước bọt nói. Cắt, người rốt nát. Ở Mỹ lệ nữ sĩ trước mặt, tại sao có thể nói ra thô bỉ như thế ngôn ngữ? Sản dị làm bộ một bộ phi thường thân sĩ dáng vẻ, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Xú tiểu tử, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đối đại khách nhân nhất định phải lễ phép, ta không dạy qua người sao. Chân đỏ dẹp đi tới chính là một quyền, lớn tiếng trách cứ. Loại tình huống này, ở nhà hàng nổi trên biển là bình thường như ăn cơm. Chân đỏ dẹp cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn. Hắn đã từng cũng là một cái hải tặc. Vì tìm được trong giấc mộng làm chi hải dương, hao hết thiên tân vạn khổ. Bây giờ sản gì rốt cuộc thừa kế y bát của hắn, coi như là thỏa mãn tâm nguyện. Quên đi, liền cho chúng ta hơn mấy nói các người chuyên môn A. Ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ làm gia vị ngon nhất thức ăn. Nạ Ạ Kỳ cũng không hề để ý sản di thái độ. Hắn nhưng là một cái thường thấy việc đời người. Một dạng tình huống bên dưới, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào không chấp nhận. Trừ phi có vài người, làm hắn không quen nhìn sự tình. Coi như có chút kiến thức. Chờ xem, sẽ cho ngươi làm ra tốt nhất mỹ thực. Sản di phi thường thâm trầm nói một câu, xoay người liền đi tới nhà bếp. Khi hắn xoay người cái kia phút chốc, biểu tình trên mặt lại một lần nữa bắt đầu sắc mị mị. Hắc hắc hắc. Rốt cuộc tìm được cơ hội, cho Mỹ lệ nữ sĩ làm ăn đồ. Suy nghĩ một chút, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hi hi. Cái này nhân loại thật kỳ quái a. Chứng kiến sản gì thú vị dáng vẻ, Nạ Mị không khỏi che miệng cười khẽ. Hắn người này liền đúng như vậy, ngoại trừ đối với nữ nhân không có sức chống cự, còn lại phương diện cũng khỏe. Nạ Ạ Kỳ cười nhạt nói. Gì? Thuyền trưởng. Ngươi thật giống như đối với mỗi người đều hiểu rõ vô cùng bộ dạng. Nạ Mị nâng cằm lên, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Thật to bên trong đôi mắt, lóe ra ánh sáng khác thường. Ta chẳng qua là ưa quan sát. Nạ Ạ Kỳ cũng không có trực tiếp trả lời Nạ Mị vấn đề. Cũng không thể nói cho nhân ra, chính mình kỳ thực cái gì cũng biết. Ép u cắt. Như vậy thuyền trưởng có thể hay không hiểu rõ hơn ta một cái. Luôn là đi quan tâm những cái này không có thứ hữu dụng làm cái gì. Nạ Mị nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Có thể nàng mới nói xong câu đó, liền phát hiện nói thực sự quá rõ ràng. Mới vừa câu nói kia, quả thực giống như là thổ lộ giống nhau. Nạ Mỹ mặt cười nhất thời đỏ bừng, giống như một viên củ hệ mẻ quả táo giống nhau. Mới vừa câu nói kia, nói rất có ý tứ a. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, mắt nhìn không chấp Nạ Mỹ. Nạ Mỹ bị Nạ Ạ Kỳ chành đến không biết làm sao, con mắt phiêu hốt bất định. Hai cái tay chợt cao chợt thấp, cũng không biết nên thả ở cái gì địa phương. Nàng vẫn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Thình thịch. Một đạo phá cửa mà vào thanh âm vang lên. Vài cái hải tặc từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến. Cầm đầu cái kia hải tặc, hình thể khổng lồ, hầu như đều có 4 mét cao. Toàn thân bị các loại cơ giới sở quấn quanh. Bộ mặt của hắn hung ác độc địa, có thể đi trên đường nhưng có chút hư phù cảm giác, Lý Được, thấy. Xem bộ dáng là đói bụng lắm. Sản dị tiên sinh. Sản dị tiên sinh. Cái này hải tặc bên cạnh một cái gầy nhỏ nam tử, lớn tiếng hô. Ạt lỏng. Sản dị trong phòng bếp đi ra, chứng kiến nam tử phía sau, kinh ngạc kêu một tiếng. Nam tử này tên gọi là Ạt lỏng. Phía trước sản dị đã từng đã cứu một người. Sản dị cùng chân đỏ dẹp mở cái này nhà hàng nổi trên biển duy nhất tôn chỉ, chính là không phải hy vọng bất cứ người nào bị chết đói. Từ mở nhà hàng nổi trên biển đến bây giờ, đã có vô số người, ở sản dị làm ra mỹ thực bên trong sống lại. Ạt lỏng chẳng qua là một người trong đó. Nhà hàng nổi trên biển còn lại đầu bếp và nhân viên phục vụ, cũng toàn bộ đều vây quanh. Chân đỏ dẹp vẻ mặt ngưng trọng nhìn mấy người này. Không có ý tứ, quấy rối các ngươi. Ta gọi Cis, là một gã hải tặc. Hy vọng các ngươi có thể cứu lấy chúng ta đã đói bụng đã mấy ngày gian. Thân hình cao lớn hải tặc, thành khẩn nói rằng. Chương 124, vong ân phụ nghĩa hải tặc. Hắn chính là Cis. Được xưng là Đông Hải đệ nhất đại hải tặc. Không thể không nói, Nạ Ả Kỳ Mai danh nhận tích mấy năm nay, cái gì xú ngư nát vụn hà đều có thể nhô ra được xưng đệ nhất. Cis ở Đông Hải đã từng sở hữu 5.000 biển người tặc đoàn đại hải tặc. Nhưng là dã tâm của hắn cũng không chỉ như thế. Vì đạt được lớn hơn mục tiêu, thực hiện lớn hơn mộng tưởng, hắn xuất lĩnh toàn thể thuyền viên, đi trước tân thế giới. Ở tân thế giới ngây người vẹn vẹn 7 thiên, đã bị vương hạ thất võ hải mắt thương cho truy bạo đầu chó. 5.000 nhiều người tử thương quá nửa. Không có cách nào, Cis chỉ phải mang theo còn dư lại tàn dư bộ đội, về tới Đông Hải. Kết quả lại gặp báo táp, đoàn người lại tổn thất rất nhiều. Trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc đã tới nhà hàng nổi trên biển. Bọn họ đi tới nơi này thời điểm, đã đói không nhanh được. Nói cách khác, chính là cho bát thức ăn cho chó, bọn họ dã mã bên trên không chút do dự nuốt xuống. Nhanh! Cứu người trước quan trọng hơn. Chân đỏ dẹp quyết định thật nhanh, mệnh lệnh sau lưng đầu bếp nhanh lên hành động. Sản gì đương nhiên là đứng núi chịu sào. Hắn làm chân đỏ dẹp người thừa kế, coi là 813 là cái này nhà hàng nổi trên biển nửa chủ nhân. Húng chi giấc mộng của bọn hắn đều giống nhau. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào chết đói. Vô luận cái này nhân loại phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, ít nhất cũng phải để hắn ăn no cái bụng. Nạ Ả Kỳ cùng Nạ Mì hai người ở một bên, nhìn những người này mang mang lục lục. Thuyền trưởng, bọn họ cũng là hải tặc. Nạ Mì lặng lẽ tới gần Nạ Ả Kỳ bên kia nói rằng. Một hương thơm kỳ lạ nhi từ Nạ Mì trên người, trôi giạt đến Nạ Ả Kỳ trong lỗ mũi. Chọc tới Nạ Ả Kỳ một hồi bốc hỏa. Khái khái. Không sai, bọn họ đích xác là hải tặc. Chỉ bất quá cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng Cis, không phải đồ tốt. Chờ hắn ăn uống no đủ, phỏng chừng liền muốn tá ma giết lửa. Nạ Ả Kỳ thơ ơ không đếm kìa nhìn té xuống đất Cis, bình luận. Cắt. Thuyền trưởng lại đã biết. Làm sao ngươi cái gì cũng biết đâu. Nạ Mỹ vô luận như thế nào cũng không dám lại tin. Phía trước gặp phải những người đó, nói như thế nào coi như là có chút tiếp xúc. Nạ Ả Kỳ làm thiên thần nhân vật tầm thường, kiến thức rộng rãi, có thể nhìn thấu bọn họ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng trước mắt cái này thuyền hải tặc trưởng, Nạ Ả Kỳ căn bản cũng không có cùng hắn trao đổi qua, làm sao sẽ biết hắn, phạ, nhất định sẽ vong ân phụ nghĩa đâu. Huống chi, người này lập tức phải chết. Đối mặt cứu ân nhân cứu mạng của mình, lẽ nào nhẫn tâm? Nạ Mì trong lòng 100 cái không phải tin tưởng. Làm sao? Có nghĩ là đánh cuộc? Chứng kiến Nạ Mì một bộ không phải tin tưởng biểu tình, Nạ Ả Kỳ đến cũng không sinh khí, nhếch miệng mỉm cười. Tốt. Nghe được muốn đánh đổ, Nạ Mì hứng thú. Có đồ ước, đã nói lên có tiền đặt cược. Có tiền đặt cược, đã nói lên có tiền. Nàng có thể là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Nạ Mỹ vén tay háo lên, một bộ phi thường dáng vẻ hào sảng. Nếu như là ta thua, như vậy ta kiếm tất cả tiền, toàn bộ thuộc về ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nạ Ả Kỳ khoe miệng lộ ra một xấu xa tiêu ý. Chứng kiến Nạ Ả Kỳ cười xấu xa. Nạ Mì trong lòng có chút hốt hoảng, nhất thời đỏ mặt lên. Lẽ nào? Tựa như ở trang viên ở trên cái kia tối muộn sao? Nạ Mì tâm lý càng nghĩ càng khẩn trương, bất quá lại có một loại loáng thoáng chờ mong. Bất quá không quản được nhiều như vậy. Nhất định là chính mình thắng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nạ Mì mới, chỉ có, sẽ không bỏ qua một cái có thể dễ dàng cơ hội phát tài. Vừa lúc đó, Sản Dì đã làm xong một bản lớn mỹ thực, chuẩn bị cho cờ ỉ ẹt bọn họ hưởng dụng. Chứng kiến trên bàn mỹ thực, Cis còn có dưới tay hắn thuyền viên, trợn cả mắt lên. Một đám người không nói hai lời, trực tiếp thúc đẩy. Toàn bộ nhà hàng bay đầy mùi thơm của thức ăn, khiến người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Thậm chí ngay cả Nami, đều có chút không nhịn được muốn đi nếm thử. Tốt hương A. Cái kia đầu bếp xem bộ dáng là có chút tài năng, không phải trông khá được mà không dùng được. Nạ Mỹ nhìn Sản Di liếc mắt, thở dài nói. Đương nhiên. Hắn chính là cao cấp nhất đầu bếp. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nói rằng. Đang ở hai cái người nói chuyện võ thuật, cờ y ẹt bọn họ đám người kia, sớm đã đem đồ trên bàn quét sạch. Cờ y ẹt ở một cái, hai lòng nằm ở trên mặt đất. Còn lại thuyền viên cũng ăn không sai biệt lắm, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ạt lòng đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng đi tới Sản Dì trước mặt, nói rằng, Sản Dì tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Không cần khách khí như vậy, Ạt lòng. Chúng ta là bằng hữu. Sản Dì lại đốt lên một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, thản nhiên nói. Để trên thế giới mọi người hưởng thụ chính mình mỹ thực, đây vốn chính là giấc mộng của hắn. Nhất là loại này đói sắp chết người. Ạt lòng còn muốn nói thêm gì nữa, đồng nhiên cảm giác được phía sau một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem chính mình kéo ở giữa không trung. Cho hay liền muốn mở màn. Nạ Ả Ký ngồi ở một bên trên bàn cơm, nhiều hứng thú nhìn trước mặt phát sinh tất cả. Nạ Mì thấy như vậy một màn, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia gọi cờ ý ẹt ra hỏa, sau khi ăn xong, trên mặt lại khôi phục một bộ hung ác biểu tình. Trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Thoạt nhìn phi thường dọa người. Nhất là cái kia thân hình cao lớn, cùng Sản Dị so với quả thực giống như cao sơn một dạng. Mới vừa ăn lỏng, chính là trực tiếp để cờ ý ẹt một tay cho ném ra ngoài. Người đây là ý gì? Sản Dị nhíu mày một cái, cảm giác dường như có chút không đúng lắm. Chân đỏ dẹp cũng hơi kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn ở phiêu bạc trên biển mấy thập niên. Đối với loại chuyện như vậy, đương nhiên là có kinh nghiệm. Phòng chứng đám người kia sau khi ăn no, ai muốn náo sự. Hắc hắc hắc. Đã sớm nghe nói các ngươi cái này nhà hàng nổi trên biển khá vô cùng. Vừa lúc chúng ta đoàn hải tặc hiện tại thiếu nhân thủ cùng chiến hạm. Không bằng các ngươi nhà hàng nổi trên biển, gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc A. Cơ y ẹt lành lạnh cười. Những lời này nghe tuy là giống như là mời, có thể ai cũng biết, đây là một lần không có thương lượng mời mời. Cái người xấu xa này, hắn dĩ nhiên thực sự vong ân phụ nghĩa. Ngồi ở một bên Nạ Mì không chịu nổi, lớn tiếng vô bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Kết quả vô bàn thanh âm vô cùng cự đại, cờ y ẹt lập tức đưa mắt nhìn Nạ Mì trên người. Không xong. Nạ Mì chứng kiến có thể là kinh người nhãn thần, trong lòng lại càng hoảng sợ. Bất quá nghĩ lại, thuyền trưởng ở cái này địa phương, có gì có thể sợ, vì vậy lại đánh bạo nói rằng, nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng sắp chết đói, nhân ra bố thí cho ngươi cơm ăn. Cái kia chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi chẳng những không phải tri ân đồ báo, ngược lại vong ân phụ nghĩa, thật sự là hơi quá đáng. Chân đỏ dẹp còn có nhà hàng nổi trên biển nhân đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, một nữ hải tử lại có mạnh mẽ như vậy tinh thần trọng nghĩa. Thực sự là lợi hại a. Chương 125, Cơ Y Ẹt vs Sản Dì. Nghe được Nạ Mỹ lời nói sau đó, Cơ Y Ẹt nhãn thần băng lãnh, chậm rãi đi tới. Hắn thân thể cao lớn, quả thực như tổ sản loan một dạng. Nạ Mỹ thấy như vậy một màn, lại càng hoảng sợ, tại sao phải trốn ở Nạ Ạ Kỳ phía sau. Có thể vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đứng ở cờ y ẹt trước mặt. Sản Dì. Chứng kiến Sản Dì bóng lưng, Nạ Mỹ cũng là sửng sờ. Nàng không có nghĩ tới cái này đâu biết, lại còn có thân thủ giỏi như vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Nạ Ạ Kỳ vốn định xuất thủ, hãy nhìn đến Sản Dì muốn làm náo động, tạm tha có hứng thú ngồi xuống. Hắn nhớ nhìn, Sản Dì có hay không năng lực. Đem người này cho thu thập. Bất quá cùng cờ ý e so sánh với, Sản Dì vóc người ngược lại là tiểu nhân tựa như đứa trẻ sơ sinh vậy. Chỉ cần từ vóc người đối lập trình độ, có thể nhìn ra được, hai lực lượng của cá nhân căn bản cũng không ở một cấp bậc bên trên. Trong phòng ăn mọi người, dồn dập hoảng sợ nhìn về phía bên này. Chân đỏ dẹp chân mày càng là nhữ thành bánh quai trèo một dạng. Hắn trong lòng có loại cảm giác xấu. Cái này cờ ý e. Rất mạnh. Cũng ngay. Nhìn che trước mặt mình Sản Dì. Cơ y ẹt đồng tử chậm rãi xuống phía dưới rời một tấc, khinh miệt nói rằng. Xem ra, hắn căn bản cũng không có đem Sản Dì để vào mắt. Sản Dì hít mạnh một hơi yên, hô lên, nói rằng, không ai có thể ở trước mặt ta, thương tổn mỹ lệ nữ sĩ. Trong phòng ăn người đều không khỏi bưng cái chán thở dài. Bệnh cũ lại tái phát. Lúc này là lúc nào rồi, còn coi chừng hắn kỵ sĩ tinh thần. Lão bản, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp. Đám này hải tặc cũng không phải là dễ chơi. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều rất khẩn trương. Nhìn không cờ ý ẹt khổ người, cũng biết hắn nhất định là một cái lực lượng người rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắn toàn thân tràn đầy cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái này muốn đánh đứng lên, Sản Dì nhất định sẽ chịu thiệt. Chân đỏ dẹp nhắm con mắt, trầm tư sau một lát, chậm rãi đi ra phía trước, phi thường lễ phép nói rằng. Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng ở trong phòng ăn mặt nháo sự có được hay không? Hắn cũng đã từng là cái hải tặc, thường thấy các loại gió phong vũ mưa. Hiện tại đã không có thói quen tranh đấu. Chân đỏ dẹp con hy vọng chính mình cái này nhà hàng nổi trên biển, có thể cho người nhiều hơn hưởng thụ mỹ thực. Hừ hừ hừ, tốt. Ngươi đã như thế thích cùng bằng phẳng nói, vậy liền đem ngươi cái này nhà hàng nổi trên biển nhường cho ta được rồi. Ngươi tùy tiện tìm một tiểu đảo, an hưởng vãn năm quên đi. Cờ y ẹt khoe miệng lộ ra một xâm nhiên tiêu ý, treo kẹo nói. Phía sau hắn hải tặc cũng cười ha ha. Từng cái cùng mới vừa tiến vào dáng vẻ tưởng như hai người. Chỉ có ạt lỏng túi đầu trầm mặc không nói, cắn chặt răng. Hắn chính là cờ y ẹt thủ hạ. Nhưng là, hắn càng là một người. Thuyền trưởng làm loại chuyện như vậy, thật sự là thật không chỗ nói. Ạt lỏng xem không đi xuống, có thể cũng không biết nên như thế nào khuyên can. Dù sao hắn thân là một tiểu đệ, nếu như trước mặt của mọi người đi nói thuyền của mình trưởng, để trên thuyền mặt mũi nên để vào đâu. Ghê tởm. Đây chính là lão bản tân tân khổ khổ mở nhà hàng nổi trên biển, mất bao nhiêu tâm huyết, làm sao có thể tặng cho các ngươi. Chính là, các ngươi mới vừa ăn xong đồ của chúng ta, bây giờ lập tức liền muốn vong ân phụ nghĩa, thật sự là hơi quá đáng. Ta xem mới vừa vị kia tiểu thư nói không sai, ngươi chính là cái tên vong ân phụ nghĩa. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, trong lòng đều cực kỳ phẫn nộ. Cái này nhưng là bọn họ vật quý nhất. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người? A, xem ra các ngươi không muốn lạc. Cờ y ẹn ánh mắt thả ra bén nhọn quan mang, tựa như muốn giết người một dạng. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị chứng kiến loại này quang mang sau đó, lưng trở nên lạnh lẽo. Vẹn vẹn một ánh mắt, bọn họ có thể nhìn ra được, bằng thực lực của bọn họ, là không có khả năng đem người này như thế nào. Cờ y ẹn chứng kiến những người này ánh mắt sợ hãi, trong lòng phi thường hài lòng. Hắn quay đầu, nhìn vẫn như cũ túi đầu không nói sản di nói rằng, thế nào? Xem ở ngươi hầu hạ quá bản đại gia mặt trên, bản đại gia sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhanh lên cút ngay cho ta. Nạ Mỹ bất động thanh sắc tới gần Nạ Ạ Kỳ bên hai, nhẹ giọng nói rằng, thuyền trưởng, làm sao bây giờ nha? Ngươi nhanh lên giúp một tay nhân ra nha. Nữ hải tử đặc hữu hương khí hơn nữa cái kia thanh âm êm ái, để Nạ Ạ Kỳ một hồi tâm thần nhộn nhạo. Cái yêu tinh này, cả ngày cũng biết cầu dẫn ta. Sớm vãn có một ngày muốn đem ngươi làm. Có thể lời tuy nói như vậy, Nạ Ạ Kỳ vẫn như cũ lắc đầu nói rằng, chuyện này ta sợ rằng không giúp được. Vì sao? Nạ Mỹ có vẻ phi thường kinh ngạc. Lấy Nạ Ạ Kỳ thực lực, vẹn vẹn chỉ là động động ngón tay, phỏng chừng trước mặt người này cũng sẽ bị đánh thổ huyết thân vong. Vì sao ở vào thời điểm này, Nạ Ạ Kỳ lại nói như vậy đâu? Lẽ nào biết sợ người này hay sao? Nạ Mỹ trong lòng lẩm bẩm, không biết Nạ Ạ Kỳ đến cùng nghĩ cái gì. Sản dĩ người này tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ra tay giúp hắn. Vũ nhục hắn tôn nghiêm, so với giết hắn càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nạ Ạ Kỳ nhãn thần thâm thúy nhìn sản dĩ bóng lưng, mục vô biểu tình nói rằng. Nạ Mỹ có chút cái hiểu cái không, lẩm bẩm nói, lẽ nào một người tôn nghiêm, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ đến phía trước ở ạt lỏng thuộc hạ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Nạ Mỹ cũng vi vi nắm lên bàn tay. Nàng đã từng cũng hy vọng chính mình vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Có thể sự thực lại hung hăng đưa nàng đả kích một lần. Không. Không có thực lực, nói gì tôn nghiêm. Đương nhiên. Đối với một người nam nhân mà nói, tôn nghiêm là so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu đồ vật. Nhất là đối với sản gì nam nhân như vậy mà nói. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nhìn Nạ Mỹ nói rằng. Nạ Mỹ ngây thơ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiện tại duy nhất đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sản gì, cùng cái này cao hơn hắn ra vài cái khổ người đại gia hỏa. Tiến hành chiến đấu. Ngươi mới vừa phạm vào hai cái lệch lạc. Sản dị chậm rãi ngẩng đầu, nói rằng. Cờ ý ẹt nhiều hứng thú nhìn trước mặt cái này không biết sống chết ra hỏa, cười hắc hắc, hỏi, ta đây muốn nghe một chút, ta phạm vào cái nào hai cái lệch lạc. Đệ nhất, ngươi mạo phạm vị này mỹ lệ nữ sĩ, tội ác tại trời. Đệ nhị, ngươi vũ nhục nhà hàng nổi trên biển, tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, sản dị chân thon dài trực tiếp mở được một cái một chữ hình. Đây là hắn đáng tự hào nhất tuyệt kỹ, đá vào cẳng chân. Sản dị hầu như tất cả phương thức chiến đấu, đều là lấy đá vào cẳng chân tới khởi xướng tấn công. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ chút nào. Mãnh liệt đá vào cẳng chân trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng cờ ỉ ẹt đập tới. Sau lưng những cái này hải tặc, chứng kiến sản dị như vậy mau lẹ thêm dũng mãnh thân ảnh, cũng hơi líu lưới. Bọn họ không ngờ tới, ở nho nhỏ này nhà hàng nổi trên biển, một cái đầu bếp vậy mà lại có thực lực như vậy. Thấy được chưa? Chúng ta Sanji, cũng không phải là một cái thật đơn giản nhân vật. Lên đi, Sanji. Giáo huấn một chút bọn họ. Nỗ lực lên, Sanji. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, lớn tiếng hô bói. Chương 126, nguy cấp vạn phần thời khắc. Cờ ý ẹt ngược lại là không nhanh không chậm, khoe miệng lộ ra một thực hiện được một dạng tiêu ý. Hắn nhãn thần bén nhọn nhìn sản di tấn mánh thê tiến công, chỉ là hơi giơ tay lên cánh tay. Thô to trên cánh tay của, bị cứng rắn kim loại bao vây lấy. Người nào cũng không biết, đây rốt cuộc là kim loại gì chất liệu. Bất quá sản di có thể không quản được những cái này. Tên trước mắt này, đã mạo phạm chính mình hai cái nguyên tắc. Nhất định phải chết. Giang giác. Một đạo tiếng vang kịch liệt, bộc phát ra. Toàn bộ nhà hàng nổi trên biển trong nháy mắt xuất hiện lực lượng va chạm sinh ra đợt công kích. Chu vi tiếng do rít gào. Nạ mì không khỏi lấy tay cản một cái khuôn mặt. Xem ra mới vừa va chạm, đích thật là phi thường mãnh liệt. Nạ ạ kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi trên ghế, nhìn cờ y ẹt cùng sản gì giữa chiến đấu. Bất quá đối với hắn tới nhất tam linh nói, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Sản gì thua. Mới vừa đạo thanh âm kia, phỏng chừng phải là tiếng gãy xương. Chân đỏ dẹp cau mày, nhìn chiến trường. Hắn bất an trong lòng càng ngày càng cường thịnh. Còn chưa rõ chạm vững vài cái nhà hàng nổi trên biển người anh em, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Mới vừa va chạm uy lực, khẳng định chính là sản di sở vọng lại. Sản di cùng cờ IS hai người chiến đấu địa phương, xuất hiện một hồi yên vụ. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, thế nào? Khẳng định là của chúng ta sản di thắng. Mau ra đây a. Sản di, đừng lại đùa bớt chơi. Hắc hắc hắc, chúng ta sản di nhưng là trải qua lão bản chúng ta nghiêm ngặt huấn luyện qua. Làm sao lại thua cho cái này to con? Vài cái người anh em kiêu ngạo lớn tiếng hô. Cờ y ẹt thuyền viên từng cái sắc mặt vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng không biết mình thuyền trưởng đến cùng thế nào. Không thể nào. Lẽ nào thuyền trưởng của chúng ta thực sự bị đánh bại? Thực sự là quá xui xẻo. Mới vừa ở tân thế giới bị cái kia gọi mắt ưng ra hỏa đuổi giết. Hiện tại lại gặp kỳ quái nhà hàng nổi trên biển. Ta liền biết, mới vừa khôi phục chút khí lực, không thể cái dạng này làm. Vài cái thuyền viên than thở, trong lòng rất là bi thương. Chỉ có ạt lòng vẫn trầm mặc không nói. Một bên là thuyền trưởng, một bên là ân nhân cứu mạng của hắn. Vô luận là một bên nào nhân thắng lợi, hắn cũng không thể cao hứng đứng lên. Nạ Mỹ nghe được nhà hàng nổi trên biển những cái này bọn tiểu nhị lời nói, thật sự cho rằng sản gì đã chiến thắng, cao hứng bừng bừng nói rằng, thuyền trưởng, có nhìn thấy không? Cái này đầu bếp hình như là có chút tài năng. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi lắc đầu, nói rằng, không phải. Nếu như không có đoán sai, sản gì chắc là gãy xương. Còn chưa chờ nạ ạ kỳ thoại âm rơi xuống, trong xương khói liền ném ra một cái bóng đen. Bóng đen này bị ném ra thật xa. Mọi người dồn dập nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là sản gì. Lúc này sản gì bưng đùi phải, biểu tình thống khổ bất kham. Khó được là, hắn vẫn không rên một tiếng. Mặc dù thừa nhận rồi gãy xương thống khổ, cũng tuyệt không thể hô lên một giọng nói. Không thể không nói, sản gì mặc dù háo sắc hơn nữa tuyệt không đứng đắn, cũng là một cái rất có cốt khí ra hỏa. Sau khi thấy một màn này, trong phòng ăn lặng ngắt như tờ. Những cái này bọn tiểu nhị trợn mắt hốc mồm nhìn thống khổ không chịu nổi sản gì, vội vã chạy tới. Sản gì? Người thế nào? Ghê tởm. Cái tên kia lợi hại như vậy sao? Nhà hàng nổi trên biển mấy người nhanh lên kiểm tra sản gì thương thế. Chân đỏ dẹp cũng không có di chuyển. Hắn con mắt nhìn chằm chằm trong sương khói. Ha ha ha. Ta cho rằng tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kết quả còn chưa phải là không đánh lại được chúng ta thuyền trưởng. Đó là đương nhiên. Thuyền trưởng của chúng ta đây chính là xông xáo qua tân thế giới nhân, làm sao có thể cùng cái này nho nhỏ trong Đông Hải nhân đánh đồng. Cái này nhà hàng nổi trên biển rất nhanh chính là của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta trọng trấn kỳ cổ, lại một lần nữa giết trở lại tân thế giới. Cờ y ẹn thuyền viên từng cái hưng phấn không thôi. Mới vừa còn đủ rũ, hiện tại hận không thể đều vui vẻ nhảy lên múa. Đông đông đông. Trầm trọng tiếng bước chân của lại một lần nữa từ trong sương khói vang lên. Cờ y ẹt thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Trên người của hắn thậm chí không có một tia chiến đấu qua vết tích, sạch sẽ như lúc ban đầu. Tiểu tử, tự tìm chết, có thể không oán được người khác. Chờ ta thu thập xong cái kia tiểu cô nương, sau đó sẽ qua đây cùng các ngươi tính sổ. Một mạch đến cái này phút chốc. Cờ y ẹt vẫn không có quên mới vừa nạ mì đối với hắn nhục nhã. Nếu như là phía trước, có thể cờ y ẹt còn có thể không thèm để ý những thứ này. Nhưng bây giờ, hắn mới vừa tiến vào tân thế giới, đã bị mắt ưng giết được chạy loạn khắp nơi. Tôn nghiêm của mình đã mất đi hầu như không còn. Tâm tình vốn là không tốt, kết quả nạ mì còn như vậy nhục nhã hắn. Cái này không phải là mình tìm trên họng súng đụng sao. Nghe được cờ y ẹt những lời này, nạ mì vội vàng núp ở nạ ạ kỳ phía sau. Cờ y ẹt quay đầu. Nhãn thần tà ác nhìn nạ ạ kỳ sau lưng nạ mì. Ra đi. nếu như ngươi thành thành thật thật nghe lời, có thể ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút. Cơ y ẹt lạnh lạnh cười nói. Nghe được uy hiếp của hắn, sản dĩ liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành chiến đấu. Nhưng hắn mới vừa phải đứng lên thời điểm, một hồi đau đớn sắp nứt tiếng gãy xương thanh âm vang lên lần nữa. Hắn thống khổ té trên mặt đất, che cùng với chính mình đầu gối. Sản dĩ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Nạ ạ kỳ vẫn như cũ ngồi tại chỗ, mặt mang nụ cười nhìn trước mặt cờ IS, nói rằng, nhà của chúng ta nha đầu có chút không hiểu chuyện lắm, ngươi một đại nam nhân, cũng không cần cùng hắn tính toán chi ly. Có quan hệ gì với ngươi a? Cút ngay cho ta. Cờ IS tâm tình vốn là rất khó chịu, chứng kiến một cái lại một cái người ngăn cản chính mình, càng là giận tím mặt. Như là thùng nước vậy to cánh tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía nạ ạ kỳ. Trên cánh tay bao gồm kim loại, chính thức phía trước đánh gãy sản dị xương đùi đầu sọ gây nên. Như là như vậy cánh tay khoác lên nạ ạ kỳ trên đầu, mặc dù là thần tiên phỏng trừng cũng không cứu được. Mau tránh ra a, khách nhân. Hỗn đản, tuyệt đối không cho phép ngươi ở đây chúng ta nhà hàng nổi trên biển Thượng Hải khách nhân. Nạ mì tiểu thư. Sản dị còn có nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, sau khi thấy một màn này, trong lòng đều vạn phần lo lắng. Có thể bọn họ biết ba. 9, liền đã biết mấy lần. Căn bản cũng không khả năng ngăn cản được cờ IS. Chân đỏ dẹp cũng đã khẩn cấp hành động. Hắn coi như liều mạng, cũng không khả năng để cờ IS tại chính mình trong phòng ăn sát nhân. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Sản dĩ lực lượng và tốc độ thực sự quá nhanh. Chân đỏ dẹp còn không có di chuyển hai bước thời điểm, cũng đã rơi xuống. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị đều nhắm lại con mắt. Bọn họ trong lòng đều dâng lên vẻ thương hại ý. Đã nhận định nạ ạ kỳ khẳng định táng thân với cờ IS trên tay. Thật tốt một người. Cứ như vậy không có sao. Cờ y ẹt thủ hạ đều ở đây cười hắc hắc. Con mắt hưng phấn nhìn một màn này. Như là đã quyết định muốn một lần nữa trở lại tân thế giới, như vậy ở nơi này trước lập nguy. Chỉ có ạt lỏng, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng xem một màn này. Chương 127, ạt lỏng dũng khí. Vâng. Một đạo tiếng vang kịch liệt ở nhà hàng nổi trên biển bên trong quanh quẩn. Lực lượng kinh khủng sinh ra to lớn không khí ba động. Điên cuồng gào thét cơn lốc, tứ ngược toàn bộ nhà hàng nổi trên biển. Vô số bàn ghế toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng không có bị gió này thổi đi. Tất cả tiêu tan thành mây khói sau đó, mọi người dồn dập tìm kiếm cờ IS cùng Na A Kỳ hạ lạc. Hai người bọn họ thế nào? Ở cái gì địa phương? Mau nhìn nơi đó. Trong đó mấy người tiếng hô, chỉ vào một cái phương hướng. Người khác dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy nhà hàng nổi trên biển một bức tường vách tường, đã sớm phá một cái cự đại lỗ thủng. Cờ IS đã không biết tung tích. Nạ ạ kỳ vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở cái ghế của mình bên trên, giống như là chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Nhà hàng nổi trên biển chết một mảnh vắng vẻ. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn nạ ạ kỳ. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Duy nhất có thể xác định là, mới vừa cái loại này lực lượng kinh khủng, nhất định là từ trước mặt người này trên người tản mát ra. 26. Người này là ai, lại có sức mạnh to lớn như vậy? Hết thể người trong lòng đều tồn tại giống nhau nghi vấn. Ngồi dưới đất Sanji, há to mồm, một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuống. Hắn chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy người. Sanji coi như là một cái rất có thiên phú cường giả. Chỉ là nhất chiêu, có thể đại thể phán đoán nói, một cá nhân thực lực là như thế nào. Hắn có thể hoàn toàn xác định. Ở nhà hàng nổi trên biển nhiều năm như vậy thời gian, từ chưa thấy qua một người, dường như trước mặt nạ ạ kỳ giống nhau, cường đại như vậy. Người này, thật là lợi hại. Thuyền trưởng đâu? Không tốt. Thuyền trưởng đoán chừng là rơi đến hải lý. Hết thảy thủ hạ tìm kiếm khắp nơi cờ IS hạ lạc. Bọn họ đối với nạ ạ kỳ thực lực khiếp sợ tột đỉnh. Mới vừa một cách kia, hầu như đều đã so với mắt ứng còn lợi hại hơn. Nạ mỉ chứng kiến tất cả sau khi chấm dứt, từ nạ ạ kỳ phía sau đi ra, vui vẻ, nói rằng, hảo à. Để cho ngươi qua đây khi dễ ta. Hiện tại biết lợi hại chưa? Mới vừa vẫn ẩn thân. Hiện tại lại không biết là từ nơi nào nhô ra cả hạ, cũng đứng ở Nạ Mì trước mặt, hết sức chăm chú gật đầu nói rằng, không sai. Dám trêu chúng ta thuyền trưởng người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Ngươi lại là từ nơi nào nhô ra? Mới vừa ngươi đi cái gì địa phương à, ta đều gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, ngươi dĩ nhiên một người trốn đi. Ngươi còn có phải hay không chúng ta đồng bạn? Chứng kiến cả hạ sau đó, Nạ Mì vừa giống như pháo liên châu một dạng bắt đầu trách cứ đứng lên. Nạ ạ kỳ ở một bên nhìn hai cái này kẻ dở hơi lẫn nhau đấu võ mồm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể vừa lúc đó, nhà hàng nổi trên biển bên ngoài bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn. Cờ IS từ sóng lớn bên trong nhảy ra, đứng ở nhà hàng nổi trên biển ngoại vi. Trên tay hắn kim loại cũng sớm đã vỡ vụn bất ham, khóe miệng còn có từng tia tiên huyết tràn ra. Xem ra mới vừa, bị thương xác thực không nhẹ. Thuyền trưởng, người không sao chứ?
Đúng vậy a, thuyền trưởng, người này thực sự thật lợi hại, nếu không chúng ta rút lui trước a.
Thuyền trưởng, chúng ta hay là trước đi thôi. Cờ y e thủ hạ đã đối với Nạ Ạ Kỳ sinh ra bóng ma trong lòng. Bọn họ không muốn lại đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ. Phía trước ở tân thế giới, một cái mắt ưng liền đem bọn họ đánh tứ phân ngũ liệt. Thiên tân vạn khổ đem về Đông Hải sau đó còn thiếu một chút chết đói. Ai nghĩ đến Đông Hải lại có một cái kẻ càng đáng sợ hơn tồn tại. Trước này bọn họ trong lòng cảm thấy phi thường không may. Nghe được những lời này sau đó, cờ y ẹt mặt sắc tái nhợt. Cái kia ghê tởm mắt ưng từ tân thế giới vẫn đuổi tới Đông Hải, đến bây giờ còn không buông tha hắn. Cũng sắp chết đói, muốn tìm một chiếc thuyền, kết quả lại gặp phải người khác đem mình đánh thành cái dạng này. Lẽ nào hắn không muốn mặt mũi sao? Cờ y ẹt trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, hắn không muốn cứ như vậy ảo não đào tẩu. Đã có qua một lần chạy trốn từng trải, vô luận như thế nào, cũng không muốn có nữa đệ hai lần. Tất cả im miệng cho ta. Cờ y ẹt trong lòng cũng phiền muộn cực kỳ, to lớn cánh tay vung lên. Hết thảy thủ hạ toàn bộ đều rơi xuống biển. Người này tại sao như vậy, liền đồng bạn của mình đều xuống tay. Ghê tởm, người này thực sự là đủ ích kỷ. Người như hắn, cho dù chết 100 lần cũng không đủ. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị thấy như vậy một màn, trong lòng cũng phi thường tức giận. Bọn họ không ngờ tới, cái này cờ ý ẹ không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình thủ hạ dĩ nhiên nhờ như vậy quá phận. Những thứ này bọn tiểu nhị cũng là khi tay xuống. Bọn họ đương nhiên biết cờ ý ẹ thủ hạ rốt cuộc là tâm tình gì. Át lòng ở một bên trầm mặc không nói, túi đầu rất là quấn quýt. Sản gì miễn cưỡng đứng lên, hắn vẫn luôn ở chú ý át lòng thái độ. Chứng kiến át lòng như vậy quấn quýt, hắn trong lòng cũng hiểu được cuối cùng là vì cái gì. Một bên là của mình thuyền trưởng, một bên là lương tâm khiển trách. Vô luận là cái nào một phương diện, đều sẽ để át lòng trong lòng rất khó quyết định. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đứng lên, đi từ từ đến nhà hàng nổi trên biển cửa, ngẩng đầu nhìn cờ y hỏi, làm sao? Còn muốn đánh sao? Hôm nay nếu như không đánh bại ngươi, ta đây ở Đông Hải đệ nhất hải tặc đoàn danh tiếng, khẳng định liền muốn chắp tay nhường cho người. Cờ y ẹt cắn răng nghiến lợi nhìn Nạ Ạ Kỳ. Hắn không ngờ tới đã biết sao nhanh liền gặp đối thủ. Căn bản cũng không có Đông Sơn tái khởi thời gian. Nhưng là vô luận như thế nào, lúc này đây cũng nhất định phải đem người này cho giết chết. Vừa lúc đó, ạt lòng đông nhiên xuất hiện tại Nạ Ạ Kỳ cùng cờ y ẹt ở giữa, hai cánh tay mở ra, lớn tiếng 163 nói rằng, thuyền trưởng, dừng tay a. Chúng ta làm như vậy là không đúng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nhà hàng nổi trên biển bên trong tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc. Bọn họ không có nghĩ tới cái này ạt lòng lại có dũng khí như vậy. Ở vào thời điểm này, còn dám đứng ra. Ngươi nói cái gì? Cờ y e sắc mặt kéo xuống, âm trầm đáng sợ. Liên chính mình thủ hạ cũng dám cãi lời chính mình, thật là vô pháp vô thiên. Thuyền trưởng, phía trước nhà hàng nổi trên biển nhân cũng đã cứu ta một mạng. Hiện tại vừa cứu một lần. Chúng ta không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Át lòng rốt cuộc đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Có thể cũng sớm đã nổi trận lôi đình cờ y ẹt, căn bản không nghe vào át lòng ý kiến. Hắn chỉ cảm thấy át lòng những lời này, nhất định chính là ở nhục nhã chính mình. Cút ngay cho ta. Độc khí đạn. Cờ y ẹt giang hai tay ra, từ chính mình ống tay áo bên trong đống nhiên bắn ra một cái miếng ám khí. Đây là vũ khí bí mật của hắn. Ở khác người không chú ý thời điểm, từ trên cánh tay kim loại trang bị mặt trên bắn ra. Này cái ám khí bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc khí. Một ngày đụng chạm lấy, khẳng định sẽ đi đời nhà ma. Đây là cờ y ẹt độc môn tuyệt kỹ. Hắn toàn thân toàn bộ đều là các loại các dạng vũ khí chí mạng. Hỗn đản. Sản dị cắn răng mắng to một câu, muốn cứu ạt lòng. Có thể thân thể của chính mình, lại không chịu thua kém lại một lần nữa ngã xuống. Chương 128, chết không có chỗ chôn cờ y ẹt. Ạt lòng chứng kiến thuyền của mình trưởng thả ra độc khí đạn sau đó, cười khổ một tiếng. Túi đầu nhắm lại con mắt. Hắn đã tuyệt vọng. Vì sao chính mình muốn đi theo như vậy một tên khôn kiếp thuyền trưởng? Hiện tại người thuyền trưởng này lại vẫn bởi vì mình nói hai câu, liền muốn giết mình. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ạt lòng trước mặt. Chỉ nghe được phịch một tiếng, cái viên này độc khí đạn cũng đã bắn tới trên bầu trời, muốn nổ tung lên. Hắc màu tím độc khí ở trên bầu trời chậm rãi phiêu tán. Một con hải âu không phải cẩn thận bay vào độc khí bên trong nháy mắt liền rơi xuống đất tử vong. Có thể nhìn ra được, mới vừa một cái kia, cờ y ẹt là thật nếu muốn giết rơi ạt lòng. Tiểu tử, nếu như ngươi có tín nhiệm nói, vậy sống sót ta. Đứng ở ạt lòng trước mặt Nạ A Kỳ, quay đầu thản nhiên nói. Ạt lòng hoàn toàn chấn kinh rồi.
Hắn không ngờ tới, giống như Nạ Ạ Kỳ cường đại như vậy người, vậy mà lại vì cứu mình mà động thủ. Ạt lòng vẫn cho là chính mình chỉ là một phối hợp diễn, căn bản không có tư cách để bất luận kẻ nào vì mình làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai rồi. Thì ra mỗi người sống, đều có giá trị của nó. Ạt lòng lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng khóc thút thít. Cờ y e sắc mặt tái xanh nhìn Nạ Ạ Kỳ. Đây đã là người này để hai lần ngăn cản mình. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi đi chết đi cho ta. Đại chiến thương. Cờ y e nâng lên vũ khí trong tay của chính mình, hung hăng giáng xuống. Đây là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Thanh tuyết như là một cây trường thương vũ khí giống vậy, trọng lượng vượt qua 2.000 cân. Đụng chạm một cái có thể thịt nát xương tan. Cơ múa lời nói, nổ tung uy lực càng thêm biến thái. Cũng chỉ có giống như cờ y e như vậy vóc người khổng lồ người, mới có thể sẽ không kỳ kinh khủng như vậy vũ khí. Ân nhân, nhanh lên một chút né tránh. Nguy hiểm. Đây là thuyền trưởng vũ khí lợi hại nhất, ngươi không có khả năng đón đỡ được. Chứng kiến cờ y e đã thống hạ sát thủ, Ạt lỏng ở phía sau lớn tiếng hô. Người còn lại cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Thậm chí có những người này đều quên hô hấp, há to miệng. Nạ mì trong lòng tâm thần bất định bất an. Nàng mặc dù biết Nạ Ạ Kỳ là một cái vô địch người. Có ở cờ y e trước mặt nói Nạ Ạ Kỳ, vóc người thật sự là quá mức nhỏ yếu. Loại này thị giác trùng kích cảm giác, để Nạ mì thật là có chút lo lắng. Thế đại lực trầm vũ khí từ trên trời giáng xuống, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều có chút vặn mèo. Xem ra 2.000 cân đại chiến thương, uy lực thực sự không phải chuyện đùa. Nạ Ạ Kỳ cười cười, cánh tay vung lên. San Katesu mang ở Nạ Ạ Kỳ trên tay vi vi nở rộ. Một đạo hắc màu tím hàn mang chợt lóe lên. Lôi đình thích lịch một dạng kiếm khí hoành tạo thiên quân. Ở đại chiến thương trên người đảo qua một cái. Đạo kiếm khí này xuyên qua cờ y e thân thể, trực tiếp quét trên mặt biển. Hải trên mặt trong nháy mắt tạo thành một đạo rộng lớn giàn rùa. Nay đạo hồng thủy sôi trào mãnh liệt, quả thực liền như cùng kinh đảo hãi lãng một dạng. Qua mấy trăm mét sau đó, đạo kiếm khí này cũng mới chậm rãi biến mất. Nhà hàng nổi trên biển mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều đã không phải tin tưởng chính mình con mắt. Chuyện mới vừa phát sinh, là bọn họ đời này đều chưa từng có trải qua. Trong đó tâm lý rung động nhất, chắc là Sanji. Hắn chứng kiến Nạ Ạ Kỳ chỉ dùng nhất chiêu, là có thể sản sinh kinh khủng như vậy năng lượng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây không phải là hắn trong giấc ngộng trạng thái sao? Cờ y ẹt trên tay đại chiến thương, két. Sắt một tiếng, một phân thành hai. Hắn trong ánh mắt khiếp sợ, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Mới vừa đạo kia công kích, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem chính mình đáng tự hào nhất vũ khí, một đao hai nửa. Khủng bố như vậy thực lực, quả thực so với kia cái đáng sợ mắt ưng còn cường đại hơn. Chí ít cái kia mắt ưng cũng không có đem chính mình đại chiến thương cho chém thành hai khúc. Cờ y ẹt trong lòng, lần đầu tiên dâng lên một loại cực đại sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được trước mặt người này đến cùng ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Có thể hết thể đều đã vãn. Làm Nạ Ạ Kỳ đem sản được cái tệ chậm rãi thu nhập trong vỏ thời điểm, cờ y ẹt nhất thời cảm giác trên người một hồi đau tê tâm liệt phế sở. Phốc phốc. Một đạo thanh âm kỳ dị vang lên, cờ y ẹt thân thể cao lớn bên trên, đồng nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến, từ trên xuống dưới. Cả phiến hải dương trong nháy mắt bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Cờ y ẹt con mắt trợn đến rồi trình độ lớn nhất, hoảng sợ nhìn Nạ Ạ Kỳ, chẳng hề nói một câu, liền một đầu chìm vào bên trong đại dương. Nhà hàng nổi trên biển hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện mới vừa phát sinh, khiến cái này người còn chưa phản ứng kịp thời gian. Thật là đáng sợ. Một người mạnh mẽ như vậy nhìn như không thể chiến thắng, dĩ nhiên tại cái này gầy yếu người thanh niên trong tay liền hai chiêu đều chống đỡ không đến. Chân đỏ dẹp là phương diện này nhất kiến thức rộng người. Hắn ở tuổi trẻ thời điểm đang ở trên biển lưu lạc, thấy qua vô số cường đại hải tặc. Nhưng là hôm nay cái này cái người tuổi trẻ thực lực là hắn bình sinh ít thấy. Chạy mau a, quỷ a. Hắn không phải người, chạy mau. Ép u tới cứu ta a. Các ngươi chờ một chút. Cờ ý ẹt sau khi chết, những thủ hạ của hắn cũng bắt đầu hốt hoảng thất thố nhanh lên ra bên ngoài chạy. Rất sợ Nạ Ạ Kỳ không chừa một ngống tâm đã đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Liên thuyền trưởng đều không phải là người này đối thủ, những thủ hạ kia càng liền cách nói ra. Sau một lát, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đã không có bất kỳ một cái nào cờ ý ẹt thủ hạ, ngoại trừ Ạt Lòng. Ạt Lòng nắm chặt bàn tay không ngừng khóc, cơ thể hơi run rẩy. Sản gì sau khi thấy một màn này, sắc mặt nghiêm túc, khập khiễng đi tới Ạt Lòng bên người nói rằng, không cần khổ sở, ngươi mới vừa làm là đúng, ngươi người thuyền trưởng kia không phải một cái tốt. Nghe được câu này, Nạ Ạ Kỳ kém chút ói ra huyết. Sản gì tiểu tử này ở nữ nhân nơi đó tình thương cao đáng sợ, nhưng là ở nam nhân bên này rồi lại thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy giống như một nhược trí. Nhân gia mới vừa chết thuyền trưởng, ngươi đã nói nhân gia thuyền trưởng không phải là đồ tốt. Có như thế thoải mái nhân sao? Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không muốn quản những thứ này đánh giám. Ngược lại cái kia ạt lòng đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ muốn mở. Tiền lý tốt. Thuyền trưởng ngươi thật sự là thật lợi hại, ta thật là sợ ngây người. Lúc này, Cạ Hạ cùng Nã Mì hai người lại chạy tới. Cạ Hạ tiếp tục hắn dĩ vãng tác phong, dùng sức vuốt mông ngựa. Nã Mì bên trong đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nạ Ạ Kỳ mới vừa biểu hiện nhất định chính là xoáy nổ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người sẽ như thế xoáy. Chân đỏ dẹp cùng những thứ khác nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, đều chạy tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, sâu đậm bái một cái. Cảm ơn ngươi, thiên sinh. Không khách khí, đây là ta phải làm, nếu không, bị hủy ta một lần hoàn mỹ vãn bữa ăn, vậy cũng sẽ không tốt. Nạ Ạ Kỳ ưu nhã cười cười, cái kia thân sĩ một dạng khí chất, quả thực so với sản dị không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ bộ dạng sau đó, sản dị không khỏi nhíu mày. Xem ra hôm nay là gặp phải đối thủ kiệt. Nhất là mới vừa cái kia mỹ lệ nữ sĩ xem Nạ Ạ Kỳ ánh mắt, càng làm cho sản dị trong lòng rất là khó chịu. Chương 129, trong giấc ngộng. Sản dị tuy là tâm lý khó chịu, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ai bảo nhân gia đánh bại có thể là, mà chính mình chẳng những không có đánh bại, ngược lại còn đem mình chân cho lộng gãy xương. Thật sự là có quá mất mặt. Vừa lúc đó, ạt lòng đông nhiên đi tới trước mặt mọi người, phát thông một tiếng quỷ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Ạt lòng, ngươi làm cái gì vậy? Sản dị cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng khập khiễng tiến lên chuẩn bị đỡ lấy hắn. Nạ Ạ Kỳ lại vươn một tay, đem sản dị cho ngăn lại. Không nên cản ta. Sản dị lúc đầu tâm lý sẽ không thoải mái. Hôm nay ở Nạ Mì trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Như vậy một cái mỹ lệ nữ sĩ, đối với sản dị mà nói là vô cùng trọng yếu. Hắn kỵ sĩ tinh thần cũng không có bảo vệ tốt Nạ Mì. Không chỉ có như vậy, còn để Nạ Ạ Kỳ đại xuất danh tiếng. Nạ Mì mấy người cũng vô cùng kỳ quái. Không biết ạt lòng đến cùng muốn làm gì. Người đi đỡ hắn dậy cũng vô ích. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Nạ Ạ Kỳ cũng không hề để ý sản dị giọng. Từ tôn nói. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở ạt lòng trên người, thật tò mò hắn đến tột cùng muốn nói gì. Các vị, xin lỗi 667. Là ta mang theo thuyền trưởng đến nơi này, cho các ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Thậm chí còn thiếu một chút đem các ngươi nhà hàng nổi trên biển cướp đi, thật sự là quá xin lỗi. Ạt lòng đem cái chán tiếp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Xem ra hắn là thực sự phi thường khổ sở. Ạt lòng cùng thuyền của hắn trưởng không giống với, là một cái người có tình nghĩa. Người như vậy lại đi theo vong ân phụ nghĩa cờ IS, không thể không nói đây là một loại châm trọng. Có thể tưởng tượng được, ạt lòng nhiều năm như vậy, trong lòng sẽ cỡ nào khổ sở. Bất quá hắn liền là người như vậy. Một ngày quyết định vận mạng của mình, coi như là đánh vỡ nam tưởng cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mặc dù ạt lòng biết, cờ IS vì tư lợi, căn bản cũng không đem tánh mạng của người khác coi ra gì. Thậm chí ngay cả chính mình thuyền viên, đều căn bản không phải đặt ở tâm lý. Ạt lòng đã từng đau khổ khuyên qua rất nhiều lần. Nhưng là cờ ý ẹt cho tới bây giờ cũng không có đem việc này đặt ở tâm lý, thậm chí còn luôn là làm khó dễ ạt lòng. Chân đỏ dẹp cau mày, ngưng trọng nhìn trước mặt cái này cái người thanh niên. Tuổi của hắn đã rất lớn, thường thấy gió phong vũ mưa. Trên mặt biển những cái này hải tặc, được bao nhiêu chân tâm thật ý là vì tự do mà đánh liều đâu. Càng nhiều hơn, chẳng qua là vì muốn có được một ít quyền lợi, tùy tiện tìm một làng cướp đoạt một phen coi như. Nhìn thấu những thứ này bản chất sau đó, chân đỏ dẹp trong lòng cũng mệt mỏi. Vì vậy mới, chỉ có, ở cái này địa phương mở cái này nhà hàng nổi trên biển. Hắn hy vọng chứng kiến những cái này lui tới khách nhân, ăn được mỹ vị thời điểm, cái loại này thoải mái cười to dáng vẻ. Miễn là hài lòng là đủ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ạt lòng, cái này không phải của ngươi sai. Sản gì cũng rốt cuộc hiểu do ạt lòng khổ tâm, nhẹ giọng nói. Nạ mì cũng hiểu được ạt lòng là một người rất được. Thuyền của mình trưởng cái dáng vẻ kia, lại vẫn bất ly bất khí. Thậm chí ở trong lúc nguy cấp, lại vẫn muốn khuyên mình thuyền trưởng không muốn cướp đoạt người khác nhà hàng nổi trên biển. Như vậy hải tặc, thật là không thấy nhiều. Đúng vậy a, đây vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi người thuyền trưởng kia thực sự không được tốt lắm. Nói đúng là a, ngươi không cần bởi vì chuyện này tính toán chí ly, chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Đứng lên đi ạt lòng, chúng ta mọi người đều là bằng hữu, không cần phải. Cái dạng này, nhà hàng nổi trên biển còn lại người anh em cũng đều không có ý tứ cười cười. Chuẩn bị đem ạt lòng đỡ dậy. Nhưng lại ạt lòng lại vẫn không có ý đứng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc. Thuyền trưởng, hắn đều đã nói quá khiêm nhượng, vì sao còn không đứng lên? Nạ Mì đứng ở một bên, lặng lẽ hướng về phía Nạ Ạ Kỳ hỏi. Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. hắn nhớ kỹ cái này ạt lòng ngoại trừ xin lỗi ở ngoài, cũng không có cái gì có lỗi với nhà hàng nổi trên biển địa phương. Lúc này phải đứng lên. Còn có một việc tình, ta muốn thỉnh cầu vị tiên sinh này. Ạt lòng ngẩng đầu, ba, mắt nhìn không chấp nạ A Kỳ. Mọi người đều nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Không biết ạt lòng nói rốt cuộc là ý gì. Nói đi, chuyện gì? Nạ A Kỳ diện vô biểu tình, từ tốn nói. Hắn có thể không có tính toán sẽ giúp cái này ạt lòng làm bất cứ chuyện gì. Chính mình cũng không phải cái xen vào chuyện của người khác người. Nếu không phải là ở nơi này địa phương ăn, hắn mới, chỉ có, lười quản việc này. Ta nghĩ muốn xin nhờ tiên sinh, theo ngươi đi ra hải. Ta nghĩ muốn đi tân thế giới nhìn, đó là của ta mộng tưởng. Ạt lòng lớn tiếng hô. Cả hạ cùng nã mì hai người đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới ạt lòng dĩ nhiên đúng như vậy yêu cầu. Lúc đầu cho rằng ạt lòng chẳng qua là muốn thỉnh cầu nạ ạ kỳ tha thứ. Nhưng ai biết, dĩ nhiên muốn lên thuyền. Bất quá hai người kia ngược lại là không có ý kiến gì. Ạt lòng sở tác sở vi, đã chứng minh hắn là một cái người có tình nghĩa. Người như vậy có thể gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc, là một cái lựa chọn tốt. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là đi qua tân thế giới đi. Nạ ạ kỳ cũng không có lập tức bằng lòng ạt lòng. Tuy nói chính mình thuyền viên trên cơ bản đều là đông bính tây thấu, bất quá hắn còn không có tính toán lại dung nạp thành viên mới. Bằng lòng nạ mỹ gia nhập vào chính mình, là bởi vì nàng vốn chính là một cái phi thường ưu tú nạ mỹ. Mà chính mình đã từng cái kia nạ mỹ, lại là một cái nửa đời. Rơi vào đường cùng, mới, chỉ có, để nạ mỹ gia nhập vào. Huống chi, cái này cũng không phải là nạ ạ kỳ vốn là ý tứ. Giống như nạ mỹ cấp bậc như vậy mỹ nữ, nạ ạ kỳ đều không có hứng thú để cho nàng gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc. Càng chưa nói hiện tại cái gì cũng sai ạt lòng. Ngài nói không sai, thật sự của chúng ta phải đi quá tân thế giới. Ạt lòng cũng không định nói xạo, phi thường thành thực nói rằng. Cái này khiến, có thể đến phiên nhà hàng nổi trên biển những người đó chấn kinh rồi. Nhất là Sanji. Đi đến tân thế giới, đồng dạng cũng là giấc mộng của hắn. Dù sao ở cái kia địa phương, có chút có đầu bếp tha thiết ước mơ ổn một thú e. Đó là một cái tràn ngập sắc thái địa phương. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất. Đi trước cái kia địa phương, có thể chế tạo gia vị ngon nhất thức ăn. Từng cái đầu bếp, trong cuộc đời này mơ ước lớn nhất, cũng là muốn đi trước cái kia địa phương. Chân đỏ dẹp cùng sản gì hai người, đều hy vọng có thể xem nhìn một cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương. Bây giờ ạt lòng đi qua tân thế giới, sản gì vô cùng hiếu kỳ, cái kia địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Hắn có chưa thấy qua chân chính một thú e. Ạt lòng, các ngươi đi qua tân thế giới. Sản gì phi thường tò mò hỏi. Đúng vậy. Không dối gạt các ngươi nói, ta từng theo lấy thuyền trưởng đi qua tân thế giới. Nhưng là không có mấy ngày, liền gặp vương hạ thất võ hải mắt ưng. Cái tên kia phi thường lợi hại, vẹn vẹn cơ một đao, đã đem chúng ta 5.000 nhân đại hải tập đoàn, cho tiêu diệt hơn phân nửa. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể lui trở về Đông Hải. Ạt lòng cặn kẽ nói rằng. Chương 130, Ạt lòng khẩn cầu. Cái gì? Các ngươi gặp vương hạ thất võ hải. Cái này khiến, nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao quát cả hạ cùng Nam Y. Tân thế giới đây chính là toàn bộ hải dương thế giới kinh khủng nhất chỗ. Hầu như toàn bộ thực lực cường đại nhất hải tặc, toàn bộ đều tụ tập với mới thế giới. Bên ngoài trung vị với đỉnh điểm, đương nhiên chính là tứ hoàng cùng bảy vũ hải. Hai phe này thế lực, đều cực kỳ khổng lồ, phân dưa toàn bộ tân thế giới địa bàn. Cái này nhưng đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nho nhỏ Đông Hải, đương nhiên đối với những người này, là cực kỳ hướng tới. Cũng khó trách những người này nghe được vương hạ thất võ hải thời điểm, sẽ khiếp sợ như vậy. Ngay cả sản gì cũng có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. 5.000 nhân đoàn hải tặc, dĩ nhiên vẹn vẹn cơ một đao, để bọn họ tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả cờ ý ẹt đi tới nhà hàng nổi trên biển thời điểm, đều đã đói bụng đến phải thoi thoát. Đến cùng thực lực phải có cường đại cỡ nào, mới có thể đạt được trình độ như vậy. Sản dĩ lại không kiềm hãm được nhìn thoáng qua bên cạnh nạ A Kỳ. Nạ A Kỳ vẫn như cũ diện vô biểu tình, đôi mắt dường như vạn năm không đổi cổ thủy một dạng. Dường như những nhân vật này, ở người này ở trong mắt, căn bản lại không tồn tại giống nhau. Điều này làm cho sản gì trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào? Thực lực của hắn cùng thất vũ hải so với, đến cùng ai mạnh ai yếu? Không sai. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thuyền trưởng mới có thể nghèo túng tới mức này. Đói bụng đến phải hấp hối, cho nên ta mới, chỉ có, dẫn hắn đi tới nhà hàng nổi trên biển. Ạt lòng phi thường xấu hổ nói rằng. Hắn trong lòng cũng rất hối hận. Nếu không phải mình tự chủ trương, hoặc hứa hải bên trên nhà hàng cũng sẽ không bị phá hư đến loại trình độ này. Ngươi đã đi qua tân thế giới, tại sao còn muốn gia nhập vào ta đoàn hải tặc? Nạ ạ kỳ tiếp tục hỏi. Hắn muốn lộng tinh tường ạt lòng mục đích thực sự là cái gì? Chỉ là muốn nhìn một chút tân thế giới lời nói, như vậy mục đích của hắn đã sớm đã đạt đến. Căn bản cũng không có cần phải lại gia nhập một cái khác đoàn hải tặc. Trừ phi, hắn còn có cái gì mục đích không thể cho người biết. Tiên sinh, ta là theo thuyền trưởng cùng nhau tiến nhập tân thế giới. Nhưng là với ta mà nói, như vậy thời gian ngắn ngủi, cùng chưa tiến vào không có gì khác nhau. Nói một câu mạo phạm nói, thuyền trưởng của ta tuy là chết, ta có thể vẫn như cũ hy vọng có thể hoàn thành giấc mộng của hắn, ở tân thế giới trở thành một phen. Nhưng ta biết, thực lực của ta còn thiếu rất nhiều. Ta thực sự cực kỳ hy vọng có thể theo ngươi, xin nhờ. Sau khi nói xong, ạt lòng ở một lần cái chán đụng, sâu đậm khẩn cầu. Đây là một cái phi thường trang trọng khẩn cầu. Trừ phi gặp phải sinh tử đại sự, nếu không, ở hải tặc thế giới thì sẽ không có người dùng phương thức tới khẩn cầu người khác. Điều này nói rõ ạt lòng là chân tâm thật ý, muốn gia nhập vào nạ ạ kỳ đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, quá cảm động, ngươi để hắn gia nhập vào chúng ta a, ô ô. Ở một bên ca hạ, thấy như vậy một màn, cảm động đều khóc ròng ròng. Người này, mặc dù là một quỷ lĩnh bợ, nhưng là tâm địa cũng rất thiện lương. Chứng kiến người như vậy vận mệnh bi thảm, trong lòng không khỏi cũng phi thường khổ sở. Thuyền của hắn trưởng ghê tởm như vậy, vì tư lợi. Cho tới bây giờ, ạt lòng lại như cũ muốn hoàn thành hắn thuyền trưởng mộng tưởng. Người như vậy, thật sự là quá vĩ đại. Nạ Mỹ cũng có chút viền mắt ướt át, lôi kéo nạ ạ kỳ cánh tay, có chút làm nũng một dạng nói rằng, thuyền trưởng, ngươi để hắn gia nhập vào chúng ta a. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được, phía trước ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Cả hạ cùng nạ Mỹ hai người một bên, không ngừng ở nạ ạ kỳ bên thai khuyên bảo. Nạ ạ kỳ cũng là có chút hết trôi nói rồi. Nếu như lại không đáp ứng, không phải chính là một cái động vật máu lạnh rồi sao? Rơi vào đường cùng, nạ ạ kỳ thở dài nói rằng, nếu như vậy, ta đây liền tạm thời bằng lòng ngươi đi. Hảo a. Cả hạ cùng nạ Mỹ hai người lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh, cao hứng đều muốn nhảy cờ lên. Át lòng càng là cảm động đến khóc ròng ròng, không ngừng đối với cả hạ cùng nạ Mỹ biểu thị cảm tạ. Nhà hàng nổi trên biển những người đó, chứng kiến như vậy kết cục tốt đẹp, trong lòng đương nhiên cũng là thật cao hứng. Mọi người cùng nhau chúc mừng, nhà hàng nổi trên biển lại khôi phục những ngày qua hài lòng. Duy độc chỉ có Sanji, trong lòng tuyệt không thoải mái. Thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Nếu là lấy như vậy trạng thái tiến nhập tân thế giới lời nói, phỏng chừng trong vòng một ngày cũng sẽ bị người giết chết. Liên một cái từ tân thế giới chạy trối chết người đều đánh không lại, làm sao nói chuyện gì đi trước tân thế giới mộng tưởng. Hắn lúc đầu muốn đến khi chân đỏ dẹp về hưu sau đó, kinh doanh tốt nhà hàng nổi trên biển, sau đó sẽ đi tân thế giới. Nhưng bây giờ phát hiện, chính mình cách tân thế giới khoảng cách, không chỉ có chỉ là một nhà hàng nổi trên biển. Được rồi, mọi người như là đã mỗi người có quy túc, chúng ta đây liền chúc mừng một chút đi. Chân đỏ dẹp đi ra, tuyên bố, hôm nay ta mời khách, mọi người không say không về. Hải tặc thế giới vốn chính là một cái tự do thế giới. Có cái gì chuyện vui? Tất cả mọi người sẽ ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, tổ chức tiệc rượu. Người nào cũng không biết ngày mai cùng tử vong, người sẽ tới trước tới. Ở số phận như vậy an bài phía dưới, mỗi người đều hy vọng vui sướng quá tốt mỗi một ngày. Chân đỏ dẹp chậm rãi đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, khom lưng nói rằng, tiên sinh, thực sự cảm tạ ngươi. Nếu như không có lời của ngươi, chúng ta nhà hàng nổi trên biển phòng trường liền không tồn tại. Không cần như vậy. Ta cũng chẳng qua là tiện tay sự tình mà thôi. Nạ ạ kỳ phất phất tay. Không thèm để ý chút nào nói rằng, nếu không phải mình ở nơi này ăn, hắn cũng căn bản không nguyện ý quản việc này. Như vậy đi, hôm nay tối muộn, ta sẽ tự mình làm một lần phong phú vãn bữa ăn, hướng ngài biểu thị cảm tạ. Chân đỏ dẹp kiên trì nói, nạ ạ ký biết, nếu như mình cự tuyệt nữa, phỏng chừng cái này cố chấp lao đầu, sẽ vẫn muốn biện pháp đổi thưởng chính mình. Vì vậy hắn điểm gật đầu nói rằng, được rồi, đã có mỹ thực, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy. Đoàn người lại trở về nhà hàng nổi trên biển. Ạt lỏng cũng theo sát nạ ạ kỳ phía sau, lần nữa gia nhập một cái đoàn hải tặc. Từ hôm nay bắt đầu, hắn lại phải biến đổi thành một cái mới người. Một cái đối với nạ ạ kỳ trung thành và tận tâm, đến chết cũng không đổi thủ hạ. Màn đêm buông xuống. Nhà hàng nổi trên biển bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ngăn bọn tiểu nhị còn có nạ ạ kỳ thuyền viên, mọi người cùng một chỗ thống thống khoái khoái uống rượu nói chuyện phiếm. Nạ mì mấy người cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Thoạt nhìn phi thường hài lòng. Sản dì trải qua chuyện lúc trước, mặc dù có chút thâm thụ đả kích, hãy nhìn đến nạ mỉ khuôn mặt tươi cười về sau liền đem tất cả đều quên hết. Hắn không ngừng cho nạ mỉ pha rượu, nấu ăn, còn có các loại đồ ngọt. Có thể làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nạ mỉ đem tất cả mọi thứ, đều ngay đầu tiên lấy được nạ ạ kỳ trước mặt, để hắn thưởng thức. Điều này làm cho Sản Di tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng là mỗi lần Nạ Mì dùng cái loại này ánh mắt vô tội nhìn hắn thời điểm, Sản Di trong lòng phẫn nộ lại lập tức tiêu tan thành mây khói, hấp ta hấp tấp lại một lần nữa tiến nhập chủ phòng, cho Nạ Mì đi làm mới mỹ thức cửa. Chương 131, mắt tương đến. Yến hội tiến hành phi thường thuận lợi. Mọi người cũng đều uống rất vui vẻ. Có thể vừa lúc đó, phòng ăn một cái người anh em hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào, nhãn thần phi thường hoảng sợ. Ngươi làm sao rồi? Hoảng hoảng trương trương. Có phải hay không tệ ra quần? Ha 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 ha. Còn lại nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cười ha ha, lẫn nhau trêu ghẹo. Đây là bọn họ bình thời lạc thú. Ở phiêu bạc trên biển lưu lạc, nếu là lại không có một lạc quan tâm tình, đó thật là quá nhàm chán. Chân đỏ dẹp chứng kiến chính mình người anh em sau đó, cảm thấy có cái gì không đúng. Đó cũng không giống như là thẻ ra quần biểu tình. Cả hạ cùng Nạ Mỉ căn bản cũng không có lưu ý những thứ này, vẫn còn đang vui vẻ hưởng thụ yến hội. Sản Dĩ từ trong phòng bếp bưng tới một ly kê vi tiểu, căn bản cũng không có chứng kiến thất kinh người anh em. Nạ ạ ký liếc lẻ 93 hắn liếc mắt, cảm giác người này hình như là thấy được vật gì đáng sợ. Có quỷ. Bên ngoài có quỷ. Người anh em nuốt nước bọt, la lớn. Toàn bộ nhà hàng nổi trên biển lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn cái này người anh em, ngây ngẩn cả người. Một giây sau, lại một lần nữa buộc phát ra ầm vang một dạng tiếng cười. Ha ha ha, ta nói ngươi có phải hay không uống rượu uống say? Từ đâu tới quỷ? Chính là, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn biết sợ quỷ sao? Đến đây đi. Mau lại đây uống rượu, không cần lo cho nhiều như vậy. Nhà hàng nổi trên biển người anh em còn có nạ ạ kỷ thuyền viên. Đều cũng không quá tin tưởng cái này người anh em theo như lời nói. Làm sao lại có quỷ đâu? Nạ ạ kỳ nhíu mày một cái, đứng lên chuẩn bị hướng nhà hàng nổi trên biển cửa đi tới. Hắn chính là trận này hiến hội nhân vật chính. Mọi người thấy nạ ạ kỳ đi về phía cửa thời điểm, lúc này mới thu lại tiêu ý. Thuyền trưởng. Nạ mì cũng đứng lên, chậm rãi theo nạ ạ kỳ đi ra. Đêm vãn trên biển, có một từng tia cảm giác mát. Gió thổi trên biển nhẹ phẩy, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Nạ ạ kỳ đứng ở nhà hàng nổi trên biển cửa, ngắm nhìn viễn phương. Chỉ thấy không phải xa địa phương, có hai luồng sâu kín hỏa quang. A, thật là quỷ. Nạ mì sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau. Những người khác cũng toàn bộ tất cả đi ra. Chứng kiến phương xa quỷ hỏa, từng cái cũng dọa sợ không nhẹ. Chỉ có chân đỏ dẹp còn có Sản Dĩ đám người, vẫn tính là bình tĩnh. Thật chẳng lẽ là U Linh sao? Sản Dĩ cau mày, ngưng mắt nhìn nói. Nhìn càng ngày càng gần quỷ hỏa, nạ ạ kỳ biết đó cũng không phải cái gì ưu linh, mà là một người. Cái này nhân loại, thật ra khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó không phải là quỷ hỏa. Nạ ạ kỳ nói rằng, không phải quỷ hỏa. Đó là cái gì a? Thiên sinh, ngươi không nên nói đùa, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Thật là đáng sợ. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng không muốn ở cửa ngây ngô, muốn nhanh đi về. Sợ cái gì? Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là thứ gì. Sản Dĩ bước lên trước, khập khiễng. Chân của hắn thương tổn đến bây giờ còn chưa có tốt. Bất quá hải tặc trong thế giới nhân, giống như chịu đến như vậy tổn thương, kỳ thực đều là một ít vi bất túc đạo. Miễn là bất tử, cái gì tổn thương cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Đây chính là hải tặc thế giới đặc sắc. Đang ở mấy người nói chuyện võ thuật, quỷ hỏa khoảng cách nhà hàng nổi trên biển càng ngày càng gần. Làm quỷ hỏa tới gần nhà hàng nổi trên biển. Chúng người mới biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Thì ra đây là một cái bệ gỗ nhỏ. Ở bệ gỗ trước mặt có hai luồng hỏa, chán phong ánh sáng u. Đang trung ương ngồi một người, mang theo một cái kỵ sĩ mũ, túi đầu vẫn không núp ních. Phía sau hắn, có một thập tự giá, một dạng đại hắc đao. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng là quỷ hỏa đâu, lại càng hoảng sợ. Chỉ ngươi cái kia lá gan, ngươi nếu là đi làm hải tặc, phòng trừng thứ nhất thiên đã bị người giết chết. Ha 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 ha. Nói không sai, chúng ta vẫn là thành thật thật ở trong phòng ăn mặt làm cơm được rồi. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị nhỏ giọng nói đùa. Có thể bên cạnh ạt lỏng sau khi thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Ạt lỏng, ngươi làm sao vậy? Tỉ mỉ nạ mì chứng kiến ạt lỏng biểu tình có chút không đúng, quan tâm hỏi. Là hắn. Chứng kiến cái này nhân loại sau đó, ạt lỏng lập tức hoảng sợ kêu to lên. Người chung quanh đều rất tò mò nhìn ạt lỏng. Không minh bạch hắn nói là ý gì. Hắn là mắt ưng. Nạ ạ kỳ sâu kín nói một câu. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên bệ gỗ người nam nhân kia. Đông. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên. Bẹ gỗ không nhúc nhích dừng ở nhà hàng nổi trên biển bên cạnh. Mắt ưng đứng lên, mắt không mắt lẽ đi tới nhà hàng nổi trên biển. Vừa lúc cùng Nạ Ạ Kỳ gặp thoáng qua. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong không khí dường như tràn ngập một cổ lực lượng kinh khủng. Hai người ở phân cao thấp. Một bên Sản Dị cắn răng nhìn trước mặt mắt ưng. Hắn trong nháy mắt cảm giác được, cái này cổ lực lượng kinh khủng hầu như muốn đem hắn thôn vẹ một dạng. Đây chính là vương hạ thất võ hải sao. Sản Dị trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Người khác cũng dồn dập lui lại. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nói không chừng một cái không phải cẩn thận, đã đem nhà hàng nổi trên biển cắt thành hai nửa. Cả hạ cùng Nạ Mỹ hai người lạnh run, trốn ở Nạ Ạ Kỳ phía sau, không dám nói lời nào. Là mắt thương đi ngang qua ạt lòng thời điểm, rốt cuộc dừng bước. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nói một câu, ngón tay giật mình. Một đạo hàn mang hiện lên, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng di động, đứng ở ạt lòng phía trước. Thương. Một đạo kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang vang lên. Ba động cùng bố, để tất cả mọi người không khỏi rút lui ba bước. Để bọn họ ổn hạ thân hình, vội vàng hướng ạt lòng phương hướng nhìn lại. Kế tiếp phát sinh một màn, để bọn họ mục trường khẩu đốc. Chỉ thấy Nạ Ạ Kỳ một tay cầm đao, vững vàng đứng ở ạt lòng phía trước. Đao phong, lưới đao, tiếp xúc địa phương, chính là mắt ứng phía sau thanh kia màu đen đại đao. Ạt lòng sợ đến cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần nhìn mắt ứng. Dường như hắn lại trở về đã từng tân thế giới, cái kia kinh khủng đêm vãn. Thuyền trưởng, chính là hắn bị hủy thuyền của chúng ta. Không bốn ạt lòng ở Nạ Ạ Kỳ phía sau thì thào nói rằng. Ta biết. Nạ Ạ Kỳ cũng không quay đầu, mắt nhìn không chớp mắt ưng, từ tốn nói. Thuyền trưởng. Xem ra người này thật đúng là một cỏ đầu tường, xem ai cường đại, liền theo người nào. Mắt ưng trong ánh mắt, tựa hồ có hơi chẳng đáng. Nghe được câu này, Nạ Mì trong lòng phi thường tức giận, tiến lên một bước nói rằng. Uy, ạt lòng mới không phải ngươi nói cái dáng vẻ kia. Mắt ưng cũng không có phản ứng Nạ Mì. Chỉ là mặt không thay đổi nhìn trước mặt Nạ Ạ Kỳ. Không ngờ tới Đông Hải vậy mà lại có người cao thủ như vậy. Hãy xưng tên ra, người là ai? Mắt ưng từ tốn nói. Hắn mới vừa chỉ là hơi chút dùng chút khí lực. Nhưng dù cho như thế, ở cái này thế giới đã hy hữu có người có thể ngăn cản. Nhìn ra được trước mặt người này, cũng là một có thực lực. Chương 132, Nạ Ạ Kỳ hiện ép mắt ưng. Muốn biết tên của ta, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nạ Ạ Kỳ cười nhạt, trong ánh mắt dường như toát ra một tia cuồng nhiệt. Cái cũng khó trách. Hắn đã sớm định cho mình mục tiêu. Ở đến đạt đức dây lò tát phía trước, chỉ có thể dùng được kiếm thuật. Mà trước mặt mắt ưng, đây là để thăng chính mình kiếm thuật đối thủ tốt nhất. Ở trước mặt ta nói mạnh miệng rất nhiều người, còn bất quá bọn họ đều đã chết. Mắt ưng lạnh lùng nói. Hắn căn bản cũng không có đem Nạ Ạ Kỳ để vào mắt. Dù sao mắt ưng không màng thế sự, đối với nhân vật trong truyền thuyết này cũng không là rất biết. Hắn chỉ đem Nạ Ạ Kỳ trở thành một người bình thường kiếm hào mà thôi. Tiên sinh, trước không nên đánh A. Đây đều là một hồi hiểu lầm. Đúng vậy A, không bằng chúng ta ngồi xuống trước thật tốt tâm sự, nói không chừng mọi người có thể trở thành hảo bằng hữu. Mọi người đều là khách nhân, liền không nên ở chỗ này tranh đấu. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị ở bên cạnh làm hòa sự lao 12. Vương hạ thất võ hải uy danh, ở toàn bộ Đông Hải cũng sớm đã truyền khắp. Mắt ưng thực lực bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được, là một tân thế giới bá chủ cấp bậc đích nhân vật, nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ. Sanji ở một bên nắm chặt bàn tay. Hắn cũng cực kỳ hy vọng mình có thể cùng trước mặt người này đối chiến. Nhưng vừa vặn cùng mình gặp thoáng qua, để Sanji lập tức có thể ý thức được, mình và trước mặt người này sự chênh lệch đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể ở hiện trường mọi người bên trong, thực sự ngay cả có Nạ Ạ Kỳ, có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận. Nami ở một bên trầm mặc không nói. Khẩn trương nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nàng đương nhiên biết vị này bệ hạ lợi hại đến mức nào. Có thể vương hạ thất võ hải uy danh cũng không phải tùy tiện thổi phồng lên. Nạ Mỹ trong lòng cũng bất ổn, không biết thuyền trưởng có hay không có thể đánh thắng được người này. Nếu như ngươi nghĩ vào cái này nhà hàng nổi trên biển lời nói, như vậy thì trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Nạ Ạ Kỳ nhãn thần tràn đầy trêu tức, dường như căn bản cũng không có đem trước mặt mắt ứng coi ra gì. Có ý tứ, ta đây sẽ nhìn một chút. Có thể hay không vào cái này nhà hàng nổi trên biển A. Mắt ưng cười lạnh trả lời. Hai người đao phong, lưới đao, cùng xuất hiện địa phương, dường như còn chán phóng kinh khủng hoa lửa. Gần trong nháy mắt, hai người kia đồng thời thân hình trong nháy mắt lui lại, đứng ở một cái không gần không xa khoảng cách, lẫn nhau đối diện. Còn chưa chờ mọi người phản ứng kịp, Nạ Ạ Kỳ cùng mắt ưng thân ảnh liền ở một lần đồng thời tiêu thất, xuất hiện tại nhà hàng nổi trên biển bầu trời. Chiến đấu kịch liệt rốt cuộc bạo phát. Nạ ạ kỳ cầm trong tay sàn đại cải tết, vương lỏng đứng ở trên bầu trời. Mắt ưng thấy như vậy một màn, nhíu mày một cái. Hắn biết đây là hải quân dành riêng nguyện bộ. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này căn bản không sao cả. Phía sau đại đao nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh lục kéo dài qua phía chân trời, xông thẳng nạ ạ kỳ mà đến. Ở đây tất cả người anh em còn có nạ ạ kỳ thuyền viên, đều chấn kinh đến mục trường khẩu đốc. Kiếm khí như thế bọn họ cả đời này đều chưa thấy qua. Thuyền trưởng, cẩn thận. Nạ mì càng là lo lắng không khỏi kêu to lên. Nàng thực sự cực kỳ lo lắng nạ ạ kỳ sẽ một cái không phải cẩn thận, liền lạc bại thân vong. Vương hạ thất võ hải thực lực, nếu muốn giết rơi một người thực sự quá đơn giản. Đứng ở một bên sản gì trong lòng càng là không cam lòng. Như thế mỹ lệ nữ sĩ dĩ nhiên vì một người đàn ông khác lo lắng. Mà chính mình lại đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Sản gì cuộc đời thứ nhất lần cảm nhận được như vậy thất bại. Có thể vậy thì thế nào đâu. Không có thực lực, cũng chỉ có thể làm thông thường quần chúng mà thôi. Nạ ạ kỳ đứng ở trên bầu trời, nhìn đâm đầu vào kiếm khí màu xanh lục, thuận tay nhẹ nhàng cơ một đao. Một đạo hắc kiếm khí màu tím tự nhiên ra, cùng mắt ưng thả ra khủng bố kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau. Hai cỗ kiếm khí ở trong bầu trời, nhanh chóng buộc phát ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ ngoài khơi bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nhà hàng nổi trên biển cũng tùy phong phiêu lưu. Đứng ở nhà hàng nổi trên biển mọi người, đều không khỏi dùng cánh tay ngăn trở này cổ cơn lốc. Chiến đấu như vậy thật sự là quá kinh khủng. Nếu là lại kịch liệt một chút, có thể toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đều sẽ bị ném đi đến hải dương. Cùng lúc đó, nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng bị nạ ạ kỳ thực lực sâu đậm chấn động đến rồi. Phía trước tuy là hắn chỉ dùng nhất chiêu giết chết cờ IS, bất quá khi đó tràng diện thực sự quá bình thường, căn bản là không nhìn ra cái gì. Bây giờ cùng cấp đối thủ chiến đấu, bọn họ mới hiểu được, cái này thoạt nhìn cực kỳ tầm thường khách nhân, đến cùng ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Nạ ạ kỳ sau lưng thuyền viên càng là kinh ngạc mục trường khẩu đốc. Mỗi một lần nạ ạ kỳ chiến đấu, tựa hồ cũng để bọn họ cảm giác được không có gì sánh kịp lực rung động. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, nạ ạ kỳ cùng mắt ưng lại một lần nữa bạo phát cấp bậc càng cao hơn chiến đấu. Thân ảnh của hai người thậm chí đều đã thấy không rõ. Chỉ nghe được đao phong, lưới đao, đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên. Mắt ưng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đã đem thực lực của chính mình phát huy đến trình độ lớn nhất. Có thể trước mặt người này, lại như cũ thành thạo. Dường như căn bản cũng không có nhìn thẳng vào trận chiến đấu này. Điều này làm cho mắt ưng trong lòng lần đầu cảm thấy một loại khuất nhục cảm giác. Điều này nói rõ nạ ạ kỳ căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Ở toàn bộ hải tặc trong thế giới, nạ ạ kỳ chắc là duy nhất một cái không phải để hắn vào trong mắt nhân. Xem ra nếu như không phải lấy ra chút thực lực, ngươi là sẽ không đem ta để ở trong mắt. Lại là một lần va chạm qua đi, mắt ưng đứng ở nhà hàng nổi trên biển mái nhà, lạnh giọng nói rằng. Thực lực của ngươi không tệ. Có tư cách làm đối thủ của ta. Nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu 727, chưa thỏa mãn nói rằng. Mới vừa chiến đấu, để hắn kiếm thuật của mình lại đề cao một tầng. Hiện nay nạ ạ kỳ kiếm thuật mở rộng cũng vẹn vẹn chỉ là ở giai đoạn sơ cấp mà thôi. Sử dụng chiêu thức cũng chỉ là bình thường nhất. Thậm chí ngay cả sổ rổ cũng không sánh nổi. Thế nhưng cái này đã đầy đủ để nạ ạ kỳ ở trong trận chiến đấu này thu được phía. Có thể tưởng tượng. Nếu như nạ ạ kỳ đem kiếm thuật toàn bộ khai phát ra tới, thậm chí mở rộng đến sổ rổ cái loại tình trạng này, đem sẽ là như thế nào một loại kinh thiên động địa chẳng diện. Mắt ưng cuộc đời thứ nhất lần cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ. Hắn quyết định không hề thủ hạ lưu tình, dùng lực lượng lớn nhất của mình, đem trước mặt người này chém giết. Thân là một cái kiếm hào, nếu như không thể chiến thắng đối thủ trước mặt, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Mắt ưng làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hắn tôn nghiêm rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Có thể cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, cả người lực lượng chậm rãi tập trung vào trên thân đao. Đao màu đen thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mắt ưng đã đem lực lượng của chính mình phát huy đến cực hạn. Nếu là một đao này vung ra, lực lượng sẽ là kinh khủng bực nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là vào đi thôi. Thật là đáng sợ. Cái kia tiên sinh lại có thực lực như vậy, quá kinh người. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị. Không khỏi thì thào tán dương. Chương 133, mắt ưng khiếp sợ trong lòng. Mắt ưng thả ra kiếm khí tung hoành phía chân trời, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng nạ ạ kỳ sôi trào mãnh liệt mà đến. Nạ ạ kỳ bình tĩnh như thường đứng ở không trung, cảm thụ được mắt ưng sở thả ra lực lượng kinh khủng. Cũng không tệ lắm, nói như vậy, dường như có thể cho ta mở rộng ra tốt hơn kiếm thuật. Hắn thỏa mãn gật đầu, chậm rãi đem sạn đặc tệ để ngang trước ngực. Nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người đã xem ngây người. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy kinh thiên động địa chiến đấu. mắt ưng kiếm khí mắt trần có thể thấy, tốc độ cực nhanh hướng Na Ạ Kỳ đi. Sau khi thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thật sự là thật là đáng sợ. Đây nếu là để bọn họ thừa nhận kinh khủng như vậy kiếm khí, phòng trường trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Trong đó trong lòng rung động nhất đích đương nhiên là Sanji. Lúc trước hắn ở trong đầu hiện lên quá vô số lần hình ảnh. Ảo tưởng Na Ạ Kỳ thực lực đến cùng là dạng gì. Nhưng bây giờ mới phát hiện, mình và người này chênh lệch dĩ nhiên đã đạt tới loại tình trạng này. Không muốn nói cách biệt một trời, Sanji thậm chí đều đã nhìn không thấy trên bầu trời Na Ạ Kỳ bóng lưng. Đây chính là thực lực chênh lệch. Có thể không có cách nào. Có đôi khi người chỉ có thể nhận mệnh. Sanji cắn răng nghiến lợi cúi đầu, tùy ý mái tóc màu vàng chặn chính mình gò má. Một bên cả Hạ cùng Nạ Mỹ đã sớm khẩn trương đến không thể chính hắn. Bọn họ biết mình thuyền trưởng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là đối diện mắt ưng cũng không phải ngồi không. Dù sao nhân ra nhưng là vương hạ thất võ hải, ở toàn bộ tân thế giới đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thuyền trưởng, ngươi muốn cẩn thận a. Cả Hạ khẩn trương lớn tiếng kêu lên. Át Long đã ở một bên nắm chặt nắm tay. Hắn đã quyết định quyết tâm. Nếu như Nạ Ạ Kỳ chiến tử ở đây lời nói, hắn nhất định liều lĩnh cũng muốn thay người thuyền trưởng này báo thù. Nếu như người bên cạnh đều chết sạch, chính hắn sống sót cũng không có ý nghĩa. Theo u kiếm khí màu xanh lục càng ngày càng gần, Nạ Ạ Kỳ thậm chí đều có thể cảm giác không khí chung quanh đều thừa nhận tuyệt vời khí áp, bắt đầu chậm rãi biến hình. Cái này cổ lực lượng kinh khủng nếu như rơi xuống trên đầu mình, vậy tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Cho ta xem, là ngươi công kích lợi hại, vẫn là của ta phòng ngự lợi hại không? Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, Sanakatesu mang chậm rãi mọc lên. Trong nháy mắt, Nạ Ạ Kỳ từ đôi đến đầu, trên không trung nhấc lên một đạo to lớn phong tường. Vâng! Hầu như tại đồng nhất thời gian, mắt ưng chém giết đi ra kiếm khí, cũng đã hung hăng đụng vào phong tường bên trên. Va chạm kịch liệt tiếng ầm ầm nổ tung. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, để chung quanh không khí hình trở thành một đạo lại một đạo hình tròn cuộn sóng, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ ngoài khơi kinh đảo Hải Lãng, dường như đã không chịu nổi loại này lực lượng khổng lồ uy áp. Nhà hàng nổi trên biển bắt đầu chợt cao chợt thấp, theo bọt sóng không ngừng ba động. Trong phòng ngăn bọn tiểu nhị còn có Nạ Ạ Kỳ thủ hạ, đều không thể không bắt đầu bắt lại bên cạnh một ít gì đó, để cho mình ổn định thân hình. Mắt ưng mục vô biểu tình nhìn bầu trời. Hắn một đôi con mắt thị lực thật tốt, tuyệt không so với Nạ Ạ Kỳ kém. Mắt ưng có thể thấy rõ ràng, Nạ Ạ Kỳ vẫn như cũ ở trên bầu trời đứng, thậm chí lông tóc không hư hại. Hắn sắc mặt lần đầu tiên bắt đầu ngưng trọng. Người này rốt cuộc là người nào? Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ một bộ đạm nhiên như thường biểu tình, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thay đổi, điều này làm cho mắt ưng trong lòng cực kỳ chấn động. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn thứ nhất lần nhìn thấy như vậy có thể đơn giản đón đỡ chính mình công kích nam nhân. Thuyền trưởng, ngươi có khỏe không? Đến khi tất cả gió êm sóng lặng sau đó, Nạ Mỹ lập tức phản ứng kịp, lớn tiếng hướng về phía bầu trời hô. Trong con ngươi xinh đẹp khẩn trương không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Xem ra cái này tiểu tặc miêu là thật phi thường lo lắng Nạ Ạ Kỳ. Một bên sản dị sau khi thấy một màn này, càng thêm không cam lòng. Mỹ lệ nữ sĩ dĩ nhiên vì người khác mà tâm động. Cái này đối với hắn mà nói, thực sự là một cái không cách nào nhịn được sự tình.